sở thân ca mẫu nấy phần Nam mô bổn sở thân ca mẫu nấy phần Nam mô bổn sở thân ca mẫu nấy phần Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi thứ 4 của phẩm 32, bài thứ 108. Chúng ta đã chia sẻ được đúng hôm nay là 108 bài. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa kết thúc vì phẩm 32 này tương đối dài và tương đối khó. Nói chung là phẩm khó nhất trong các phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ. Khó là khó về hai phương diện. Về phương diện giải khó và phương diện hành cũng khó. Và kinh văn cũng khó. Nên là chúng ta học phẩm này cần học kỹ càng hơn một chút. Đó là tại sao Thiện Trang đi hơi chậm một chút xíu. Thì những phẩm khác thì có thể đi nhanh, nhưng mà phẩm này thì chúng ta cố gắng đi chậm chậm để hiểu sâu hơn, học cho kỹ. Thì thế gian chúng ta, người đời thì người ta có nhiều niềm vui, đúng không ạ? Còn chúng ta lấy Phật pháp làm vui. Như ở ngoài đời ấy, thì đang thấy như chúng ta biết rất rõ có một câu chuyện, có một bài gọi là bài tứ hỷ ấy. Bài giống như bài kệ, bài thơ tứ hỷ trong Dung Trai Tỳ Bút của Hồng Mại đời nhà Tống. Thiện Trang xin giới thiệu cho quý vị nghe vui vui chút xíu như thế này: cửu hạng phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa trúc dạ, kim bản quải danh thì hay là quải danh thời. Tức là nắng lâu mà gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đồng phòng hoa chúc đêm đồng phòng hoa chúc, tên thi đỗ bảng vàng. Tức là ở đời thì người ta có bốn cái niềm vui gọi là tứ hỷ. Đây là một bài của nhà nho thời nhà Tống, người đó tên là Hồng Mại. Vị đấy đưa ra là nếu mà nắng lâu á, hạn lâu á mà gặp được cơn mưa mưa rào á, thì rất là vui, ai cũng thế đúng không ạ? Rồi nếu mà đi xa quê á, mà gặp được người bạn cũ, gọi là xa quê ngộ cố hương, ví dụ như đi qua nước ngoài thấy gặp được nghe tiếng nói của người Việt Nam thì rất là vui. Rồi thế gian người ta có niềm vui của gọi là động phòng đêm động phòng hoa chúc và động phòng hoa chúc dạ. Đó, người ta mới lập gia đình thì người ta vui lắm, nhưng mà sau thời gian chắc không vui nữa, nó hoài nó bình thường rồi. Và có một niềm vui nữa là khi đi thi, và gọi là đi thi mà đậu á, hồi xưa người ta đậu người ta ghi lên tên đó, bộ rồi gọi là kim bản quải danh thời, tức là lúc mà được ghi tên lên bảng vàng để thi đỗ đó. Đó là niềm vui của thế gian. Và cái này thì sang Việt Nam, một nhà nho của Việt Nam đó là Bùi Hữu Nghĩa, ngài sống vào thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, là một người có công lớn trong kháng chiến chống thực dân Pháp trong thời đầu khởi nghĩa. Thì ngài sửa lại một chút xíu như thế này: thập niên cửu hạn phùng cam vũ, tức là 10 năm nắng hạn gặp mưa rào. Ngài nói nắng chưa ăn thua, nắng lâu cũng chưa ăn thua, mà 10 năm nắng hạn rồi mà gặp mưa rào mới vui. Thiên lý tha phương ngộ cố tri, tức là xa quê ngàn dặm gặp bạn cũ. Tức là đi xa quê mà gần gần không có, chưa gặp bạn cũ chưa vui đâu, mà đi xa rất là xa là ngàn dặm đó, mà gặp được người người bạn đó, nó đồng một quê của mình thì vui cỡ nào. Rồi cái ngày sửa câu thứ ba thêm là động phòng hoa chúc dạ, tới đêm phòng động phòng hoa chúc, ngày sửa thành hòa thượng động phòng hoa chúc dạ, ý là nói nhà sư đó, những người xuất gia đó, họ ở trong chùa lâu quá cho nên nếu mà họ ra đời thì họ có niềm vui vô cùng, đó mới là niềm vui lớn. Và cuối cùng là nộp nho kim bảng quả danh thì, tức là học trò dốt á, học trò dốt mà được đề tên bảng vàng thi đỗ được, đó mới vui. Đó là những niềm vui của thế gian. Nói chung những niềm vui đó quý vị thấy đều là những niềm vui người ta gọi là tứ hỷ, bốn niềm vui lớn nhất của cuộc đời đó. Thật ra nó cũng chả có ý nghĩa gì, bởi vì sao, những niềm vui đó ngắn tạm, thoáng cái rồi hết. Một cơn mưa rào xong rồi cũng hết vui đúng không, bữa sau cũng mưa nữa cũng bình thường đó. Xa quê gặp bạn cũ nữa cũng không có vui nữa đâu, một thời gian cũng bình thường. Tất cả niềm vui gì đó nó bình thường. Chúng ta chỉ có một niềm vui, đó là niềm vui trong Phật Pháp. Thiền Trang hay nói với quý vị đó là hồi xưa đó, Thiền Trang nói cái gì Thiền Trang mau chán lắm, các cái trò chơi ở đời hay cái gì đó Thiền Trang mau chán lắm, cho nên là chỉ có từ khi học Phật Pháp, thấy học Phật Pháp là không bao giờ chán. Phải nói là mình có cái niềm vui là tuyệt vời luôn. Niềm vui ở trong Phật Pháp là niềm vui vô cùng. Và niềm vui đó ở đây thôi, mới ở đây thôi. Còn chúng ta nếu về Tây Phương Cực Lạc, được gọi là thọ lạc vô hữu cực, trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 nói. Cho nên Thiện Trang nói vừa rồi, Thiện Trang cố gắng đem ra niềm vui ở thế gian, những cái niềm vui lớn nhất đó so ra thì nó chẳng có gì đối với Phật Pháp. Chúng ta mới cảm nhận được niềm vui ở đây, chúng ta đã thấy vui hơn rồi, đúng không ạ? Mà nếu chúng ta thấy trong phẩm 32 này tả về niềm vui ở Tây Phương Cực Lạc mới là vô cực đó, thọ lạc vô cực tức là cái tuổi thọ và niềm vui vô cùng, chứ còn niềm vui ở đây thì gắn tạm lắm. Và ta bà là khổ, ta bà khổ đau cực lạc mới vui thật sự. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy sự so sánh ở thế gian, người ta lấy khổ làm vui, lấy cái niềm vui ngắn ngắn tạm mà lại truy cầu mãi mãi không thể nào được đó. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng học kinh Vô Lượng Thọ để thấu được rằng niềm vui ở Tây Phương Cực Lạc ở phẩm 32 này nói rất là vui, chứ nếu không thì chúng ta uổng phí. Bây giờ mời quý vị chúng ta vào tiếp tục kinh văn. Thì chúng ta biết niềm vui ở đây các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Chúng ta hôm nay sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này như thế này: khoáng vô tha niệm, vô hữu ưu tư, tự nhiên vô vi, hư không vô lập, đảm an vô dục, tác đắc thị nguyện, tận tâm cầu sách, hàm ai từ mẫn, lễ nghĩa đô hiệp, bao la biểu lý, quá độ giải thoát. Những chữ ở trong đoạn này, trong phẩm này rất khó. Đầu tiên là câu khoáng vô tha niệm. Chữ khoáng có nghĩa là rộng rãi, có nghĩa là trống, có nghĩa là thư thái, thanh thản, khoan khoái. Đó là theo từ điển thì khoáng này chính là ý nói tâm của các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài luôn rộng rãi, trống rỗng như như hư không, có cái sự thanh thoát, thanh thản nhẹ nhàng, người ta nói là rất là vui mà không có một cái gì hết đó. Mà đem đằng sau nữa, vô tha niệm, vô tha niệm là không có niệm nào khác cả, tức là Tây Phương Cực Lạc luôn luôn vui, tâm luôn luôn thanh thư thái nhẹ nhàng trống rỗng mà niệm Phật thôi, không có niệm gì khác hết, gọi là khoáng vô tha niệm. Ý nói chúng ta phải tâm phải thế nào, tâm phải rộng và đừng có nghĩ nhớ gì hết. Hãy cố gắng, chúng ta học câu này chúng ta nói khoáng vô tha niệm thì đầu tiên phải tâm mình phải lớn. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, chúng ta phải phát tâm bồ đề, đó là gọi là mở tâm lớn. Và nhất hướng chuyên niệm thì có đó là tám chữ. Còn bây giờ chúng ta nói khoáng vô tha niệm, và đối với chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta mở rộng lên vì tất cả chúng sanh, và chúng ta không có niệm nào khác chúng ngoài niệm giác ngộ, ngoài niệm vãng sanh, ngoài niệm Phật A Di Đà thôi. Thì đó, chúng ta chỉ cần học một câu đó chúng ta cũng đủ tu rồi. Hòa thượng nói, thực tế mà nói chúng ta tu hành á, tâm lượng chúng ta nhỏ cho nên khó mà đạt được công phu. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng ra, mở tâm ra thì chúng ta sẽ có đạt được công phu. Phiền não làm sao đoạn được? Hòa thượng khi giảng trong kinh Hoa Nghiêm, Hòa thượng nói thế này: phiền não chúng ta không đoạn được là tại vì chúng ta có thường có tư lợi, có nghĩ cái lợi cho chính mình. Đó, người đời này gọi là ích kỷ, nghĩ gì cũng nghĩ cho mình. Quý vị muốn đoạn phiền não, quý vị chỉ cần chuyển đổi lại, quý vị nghĩ lớn lên, nghĩ cho tất cả chúng sanh, nghĩ cho Phật pháp, nghĩ cái gì cũng toàn là tốt đẹp cho Phật pháp, cho chúng sanh, thì dần dần tâm mình lớn như vậy, cho nên những cái việc làm trong đời sống, dùng có hành động nhỏ nhoi nào, mình cũng luôn luôn có cái sự suy nghĩ vì Phật pháp, vì chúng sanh, cho nên dần dần cái tham mình nó hết, dần dần cái sân hận mình nó không sân nữa, vì người ta có nói gì nói mình cũng vì tâm lượng lớn, cho nên không có sân và không có si, vì ngày ngày mình tâm lớn. Cho nên đó là bí quyết tu hành. Ngay trong đoạn này chúng ta phải học ngay câu khoáng vô tha niệm. Đầu tiên mở rộng tâm lượng lớn lên. Hãy nghĩ khắp pháp giới, hư không giới là chúng sanh đó, ở đâu đó cũng là đối tượng để chúng ta được độ họ. Còn nếu như chúng ta chỉ nghĩ độ mỗi cái gia đình mình, độ mỗi bạn bè thân quyến thuộc mình, đó, khó lắm. Cho nên đó là tâm lượng chưa lớn. Cho nên Thiền Trang nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là chúng ta cố gắng mở rộng tâm lượng càng lớn quý vị niệm Phật càng đắc lực, đảm bảo quý vị lúc đó không cần niệm nhiều, quý vị niệm ít cũng đắc lực nữa, vì tâm mình đã tương ưng. Cho nên ở đây chúng ta có câu trước là khoáng vô tha niệm, thì cái khoáng đó là mở rộng tâm lượng thư thái lên, hãy hãy lúc nào cũng phải bình tĩnh thư thái trước mọi cảnh giới đó. Người tu hành làm sao tỏ ra một cái thái độ rất là thanh thản nhẹ nhàng trước mọi cảnh giới, đừng hốt hoảng nha. Có chuyện gì trên đời này không có chuyện gì quan trọng hết đâu, có sống chết sanh tử mình cũng coi như là chuyện bình thường, thì mình sẽ vô tha niệm, tức là không có ý nghĩ sợ gì hết, mà mình sẽ nhất tâm nhất ý niệm Phật. Còn nếu không đó, nếu không thì sao? Nếu không đó là tạo nghiệp luân hồi. Bởi vì sao? Hàng ngày có nhiều ý niệm khác, thì niệm đó không phải tương ưng với tự tánh, không tương ưng với niệm Phật, thì là niệm gì? Đa số chúng ta không phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì chúng ta chỉ có niệm luân hồi, niệm sanh tử mà thôi. Cho nên niệm luân hồi, niệm sanh tử thì cuối cùng đi vào luân hồi, đi vào sanh tử. Mà trong kinh Địa Tạng nói giống như người đi vào trong bùn lầy, càng bước đi thì càng lún xem sâu đó, đi vô trong đó rạc không nổi. Cho nên là chúng ta phải biết sợ sanh tử luân hồi, chúng ta thoát ra được, cơ hội đời này đã đến rồi, bây giờ sắp đến rồi, gần lắm quý vị. Người tu hành không cần phải tất cả những điều gì khó khăn hết, chúng ta chỉ cần thật thà nghe lời thật làm, một câu niệm Phật niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ học tới cùng, học 10 năm hoàn toàn được. Đó, giống như hôm bữa Thiện Trang nói với thầy Thiện Lụng, thầy sư đệ Thiện Lụng, rằng Thiện Trang giới thiệu hết những bộ tài liệu mà Thiện Trang có bằng chữ Hán ở trong máy của Thiện Trang. Thiện Trang nói đó, thầy thấy không, với độ tài liệu như thế này thì con có thể dạy giảng 10 năm nữa cũng không hết nữa, thậm chí giảng 15 năm cũng không hết nữa, vì tài liệu về kinh Vô Lượng Thọ, về chú giải kinh Vô Lượng Thọ, về Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú quá đầy đủ ở trong này, không có thiếu gì hết, quá nhiều. Bây giờ chỉ cần tham khảo trong đó giảng ra thôi, biết chuyển từ văn cổ văn sang văn hiện đại bây giờ đó, văn bạch thoại, mà đọc mình hiểu là mình giảng được, cộng với những lần giảng của Hòa Thượng nữa, mình đủ hành trì cả đời rồi, đủ tu rồi. Cho nên chỉ cần có duyên tốt, duyên thù thắng thì sẽ tiếp tục. Và Hòa Thượng nói nếu 10 năm quý vị chuyên nhất giảng một bộ kinh, chuyên nhất giảng, có thể mới đầu quý vị không phải là thật tu hành, nhưng mà do giảng nhiều vậy, hàng ngày khuyến tấn người ta, hàng ngày chia sẻ như vậy, cho nên cái tiếng 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 dần 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 bất chợt bỗng nhiên quý vị thâm nhập cảnh giới. Tại vì sao? Dần dần tương ưng, mới đầu giả tu sẽ thành thật tu, đó là người giả. Còn nếu chúng ta là người thật thì tốt quá biết mấy, đúng không quý vị? Ở đây Thiện Trang tin rằng quý vị đều là những người thật muốn giải thoát sanh tử, thật là muốn nghe Phật pháp Đại Thừa, thật là muốn ra khỏi sanh tử luân hồi bằng câu Phật hiệu này, bằng bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Cho nên quý vị mới theo đây, chúng quý vị mới học. Vậy thì chúng ta cùng nhau học 10 năm chắc chắn có nhiều lợi ích. Thậm chí có đồng tu Thiện Căn tin là không tới 10 năm, 3 năm đến 5 năm thật thà nghe lời, có thể thành tựu công phu thành phiến, có thể thành tựu công phu niệm Phật tâm muội rồi, cho nên tự tại vãng sanh rồi đó. Nếu như chúng ta thật thà làm được, được không quý vị? Được, chắc chắn được. Nhưng nếu như chúng ta lười biếng giải đãi và xen tạp, học quá tạp quá loạn, thì quý vị có học 10 năm, 20 năm, cuối cùng cũng chỉ là tri thức Phật học mà thôi. Cho nên vấn đề là phải có tiêu chuẩn thật thà nghe lời thật làm. 6 chữ của cô Lưu Tố Vân, 6 chữ của Ngài Hải Hiền đó. Ngài Hải Hiền chỉ đủ tiêu chuẩn 6 chữ đó, và Ngài chỉ đúng là người thật thà nghe lời thật làm. Sư phụ chỉ dạy hay niệm một câu Phật hiệu 6 chữ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi. Và niệm đến lúc nào sáng tỏ rồi đừng nói lung tung, thấy không? Chúng ta thì sao? Chúng ta hết ngày này để ngày khác, hết người này người kia khuyên nào là tu hành thế này thế kia, chúng ta có chịu tu đâu. Chúng ta tu vài bữa cái giải đãi được biến là tại sao? Cái tâm mình không có tha thiết. Vì sao? Căn tánh mình không bằng căn tánh Ngài Hải Hiền. Đó là chúng ta không có căn tánh là tự giác được, mà phải có người ta điểm chỉ. Mà thậm chí uống thuốc mà nó thiếu liều nó cũng không có tác dụng. Phải uống mạnh đô lên, phải nghe sanh tử sợ, phải nghe câu chuyện luân hồi sợ. Còn nếu không cũng cứ bình tĩnh đó. Thật ra trong sanh tử luân hồi nguy hiểm thời nay, mà thời mạt pháp đó quý vị tái sanh đời sau, quý vị mê cái là nguy hiểm lắm. Thì Trang thấy hôm qua, thì Trang thấy trên báo có một câu chuyện đâu, vụ án nào đâu ngoài miền Bắc đó. Một người con trai giết cả cha mẹ mình và một người em nữa rồi bỏ trốn. Đó, như vậy đó là gì? Chỉ cần một cái ý niệm sai lầm mà đã tạo tội nghiệp vô gián địa ngục. Rồi vô gián địa ngục bao giờ ra? Đó, quý vị thấy, giết cha giết mẹ là đọa vô gián địa ngục. Giết một người thôi, mà đây còn giết cả hai thì tội càng nhiều hơn nữa. Cho nên đó là gì? Trong sanh tử luân hồi chỉ cần mê một cái là quên à. Có thể có thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà chỉ cần mê một cái là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi thì sao? Nó chìm đâu giờ ra. Trong kinh Địa Tạng quý vị thấy không? Khi thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Khi thế giới khác đó hư hoại thì sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác nữa. Rồi cứ chuyển chuyển vậy cho đến khi thế giới này thành xong thì quay trở về thế giới này. Đó là gì? Thời gian ở địa ngục vô gián là không biết bao giờ ra, trải qua muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Tức là kinh Địa Tạng Phật thọ ký cho họ là không biết bao giờ ra. Ai mà vô địa ngục vô gián rồi mà không biết bao giờ ra, mà năm cái tội ngũ nghịch vô gián này bây giờ đời nay dễ tạo lắm quý vị. Đời sau chỉ cần mê một chút xíu, quên một tí, đời sau có phước báo lên làm chức gì đó, rồi cái bắt đầu chống đối lại Phật Pháp, lại phá hoại Phật Pháp. Thậm chí có khi có duyên đi xuất gia, nhưng mà xuất gia để phá hoại Phật Pháp chứ không phải là hoằng dương chánh Pháp. Cho nên là gì? Khi đó mình tạo tội nghiệp rất là nhiều, mà khi đó đọa vô gián địa ngục biết bao giờ ra. Quý vị thấy đời nay người xuất gia cũng vậy, nhiều người tạo tội nghiệp chứ đâu phải ít, đúng không quý vị? Đó là gì? Cũng là người có căn lành mới đi xuất gia chứ. Nhưng mà vì không gặp duyên, không gặp thiện duyên, không gặp thiện tri thức, vào ác duyên dạy trước, gọi là tiên nhập vi chủ. Cái gì nó vào trước thì nó làm chủ. Cho nên đường sanh tử luân hồi thời nay rất đáng sợ. Chúng ta nhất định chỉ có đời này ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Còn không á, quý vị còn nói là chúng ta còn tu thế này chắc cũng đã đỡ chút xíu, đời sau chắc cũng được ngầm người, đời sau chắc được gặp Phật Pháp. Xin thưa, chưa chắc đâu quý vị. Chưa chắc đâu, bây giờ đó nhiều lắm. Bây giờ chánh giáo Đức Thế Tôn càng ngày càng ít, pháp môn tịnh độ càng ngày càng ít người tin. Vì sao? Mà vì có nhiều tà thuyết, một người nói, người nói, dần dần họ nói hoài, cuối cùng mình cũng nghe, không tin. Hòa Thượng Tiên Hóa nói đó, giống như người Kinh Đăng Nghiêm bị diệt đầu tiên là tại sao? Ngài nói đầu tiên sẽ có một người nói là kinh đó là giả. Tại vì sao họ nói đó kinh đó giả? Vì kinh đó nói ra những điều mà họ, nếu mà để Kinh Đăng Nghiêm truyền bá ra là nó soi họ, Ví dụ như tứ chủng thanh tịnh, tức là bốn điều là điều răn về thanh tịnh đó, tứ chủng chủng thanh tịnh minh hối đó, thì nói về không được ăn thịt, không được sát sanh, không được trộm cướp, không được dâm dục, không được tà dâm đó, vân vân. Mà bây giờ nó có nhiều cái ngược, cho nên nhiều người bây giờ họ phải nói ngược. Ví dụ như trong đó nói ăn thịt, bây giờ họ phải nói kinh Lăng Nghiêm là giả, kinh Lăng Nghiêm là đời sau tạo ra để họ ăn thịt chứ, đúng không quý vị? Để phải họ ăn thịt ăn trứng nữa, vân vân đó. Kinh Lăng Nghiêm nói ngũ tăng đó, họ phải nói kinh đó là đời sau thêm vào để họ ăn ngũ tăng chứ. Đó là họ nói, rồi một người nói, rồi là hai người nói, rồi ba người nói, đến ngàn người nói, dần dần mình nghe hoài mình cũng tin luôn, mình cũng nghi ngờ luôn người kia đó. Nhưng mà quý vị suy xét kỹ lại đi đó, cho nên càng về sau càng khó tu, đời này không giải quyết được sanh tử luân hồi chắc thiền gia nghĩ khó lắm nha, khó lắm, càng về sau cơ hội càng khó. Cho nên đời này đã gặp được bộ kinh này, đã gặp thiện tri thức và hòa thượng tịnh không, một con đường, một phương hướng, mình ráng lên, giống như sắp được lên máy bay bay về tới Cực Lạc rồi, bây giờ chỉ cần ráng chút xíu nữa thôi, ra được tới phi trường rồi, ráng check in rồi, đúng không? À, check in để vào được đủ tiêu chuẩn để mà qua cái cổng đó là lên máy bay là xong. Đó, còn bây giờ mình còn không chịu nữa, ra nữa mai mốt tới dịch Covid nó tới chẳng hạn, nó chẳng nó bây giờ nó không cho bay nữa chẳng hạn, đó chẳng hạn như thế. Cho nên chúng ta hiểu được đời là vô thường, là giả tạm, là cơ hội để giải thoát đã đến gần rồi, thì mình phải nắm cơ hội này bước lên. Còn nếu không, lỡ dễ vui một chút thôi là xong. Đời này Phật pháp càng ngày về sau càng suy, pháp môn tịnh độ quý vị thấy ai cũng nói tôi tu theo hòa thượng tịnh không, ai cũng nói tu theo trên tư tổ, nhưng mà bây giờ mỗi người dẫn mỗi con đường, rất nhiều con đường, và ai là người theo được, ai cũng tin người đó theo đúng chứ đâu có ai nói người đó theo sai đâu. Cho nên là chúng sanh càng ngày cái trí huệ càng kém, không phân biệt được. Cho nên chúng ta đã có cơ hội rồi, chúng ta hãy cố gắng lên ha. Bữa nay chúng ta tiếp tục học điều này để đừng có để rơi vào những cái điều đó. Tiếp theo, vô hữu ưu tư. Vô là không, hữu là có, không có ưu tư. Chữ ưu á là có nghĩa là gì? Ưu á là lo, ưu tư, ưu là buồn, tư là suy nghĩ, tức là không có lo buồn suy nghĩ gì cả. Đó, người học Phật phải không lo buồn suy nghĩ. Chứ nếu mà chúng ta mà học mà lo buồn suy nghĩ thì như vậy là chúng ta cũng sai rồi. Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc tất nhiên không có lo buồn suy nghĩ gì cả. À, chữ tư này là suy nghĩ nè. À, chữ tháng á, là bộ điền ở trên đó là cái đấm ruộng. Đó, có những cái đề bạch ngang ngang ở dưới bộ tâm. À, thì, tức là tâm, trong tâm mà có lo ngắn nghĩ về cái đấm ruộng hoặc là có những cái phân biệt thì gọi là tư. À, còn ưu này là có những cái sự đè nặng lên cái tâm, dưới thì cái bàn tay nó ép vào, cho nên là tâm cảm thấy bất an thì gọi là ưu, là lo. Còn tư là suy nghĩ, như vậy không nên có lo lắng suy nghĩ. Ở đây chúng ta phải học cái điều này đó quý vị, công phu đắc lực hay không phụ thuộc vào điều này. Thiện Trang để ý, nếu ai có nhiều lo lắng, nếu ai có nhiều phiền muộn thì công phu niệm Phật không đắc lực. Quý vị muốn công phu đắc lực thì quý vị phải bỏ xuống lo lắng. Bỏ xuống lo lắng thì quý vị niệm câu, mỗi một câu Phật hiệu đều có lực. Chúng ta có nhiều việc nó ở trong tâm, chúng ta có nhiều việc suy nghĩ, chúng ta có nhiều lo lắng quá thì chúng ta niệm Phật không đắc lực. Và muốn vào công phu thành phiến, tức là tương đương với công phu định lực của sơ thiền. Sơ thiền là gì? Là ly dục. Ly dục tức là rời khỏi tất cả những cái ham muốn, những cái mong muốn. Cho nên có lo lắng là không thể nào vào được sơ thiền cả. Cho nên công phu niệm Phật tam muội quý vị không thể đạt được. Mà thông thường người đời hiện nay chúng ta huân tập quá lâu. Thiện Trang nói quý vị, hồi xưa Thiện Trang lo lắng lắm, lo lắng ở nhiều thứ lắm. À, hồi xưa hồi sinh viên mấy đứa bạn Thiện Trang đó, Thiện Trang có một câu khái niệm mà Thiện Trang hay nói đó là việc ngày mai hay bắt đầu từ hôm nay đó. Nó Thiện Trang hay nói với người bạn đó, tức là Thiện Trang là hay lo trước không à, đó, lo trước Đó, ví dụ như cái môn học đó là cái môn học của năm 3, nhưng mà thiện trang biết cái môn đó nó khó, cho nên thiện trang năm 2 thiện trang đăng ký đi học môn đó rồi. Học có môn năm 3 là năm môn năm 4 cũng vậy, học vào năm 3 cho học. Mà hồi đó là cái trường đó nó cũng không có cho thiện trang học vượt một cách hoàn toàn. Cho nên cuối cùng vẫn phải ra trường vào 4 năm mới ra trường. Chứ không là thiện trang kêu thiện trang học 3 năm thiện trang ra trường rồi. Tại vì mấy từ khi năm thứ hai là thiện trang đăng ký học những môn của năm trước đó, lo như vậy học trước rồi nên một số môn là được phép học mà mình đăng ký mình học luôn đó, và học như vậy. Còn những môn nào nó bắt buộc không được là không cho. Cho nên có một kỳ thì nhân nhớ là có một kỳ đó mà thiện nhân mất học bổng oan, tại vì cũng đi đăng ký cái môn của khóa trước, thì mình cứ đăng ký và môn đó không có, nó máy nó cho chạy là tức là mình đã được đăng ký đúng hợp pháp rồi, thì cứ đi học thôi. Học đã là tới ngày thi lên coi danh sách thì thấy bị gạch tên, thì trang chạy vô khoa hỏi, vô khoa môn đó thuộc môn của khoa sư phạm thôi, vào khoa sư phạm hỏi tại sao thầy ơi sao tụi em bị gạch tên thế này. Thầy ấy nói trưởng vụ giáo vụ của khoa nói cái môn này nó muốn muốn thi thì phải học môn kia trước, tụi em khóa sau không chưa có học môn kia. Thì thiện trang nói bây giờ thầy phải bỏ như vậy thì máy phải bỏ ra cho tụi em, mai mốt tụi em mất học bổng mất cái gì cũng vì cái môn này sao đó. Thì cuối cùng ở kỳ đó thiện trang không rớt môn nào hết mà bị mối cái môn đó, là thành ra không, nó tính điểm không đó quý vị, nó tính điểm không này, nó không, kỳ đó cũng coi như mất oan một một kỳ học bổng. Thì thật ra thì trong đời chỉ có hình như coi chỉ có 3 kỳ trong 8 kỳ đi học thì có 3 kỳ không rớt, mà kỳ nào không rớt là kỳ đó được học bổng đó. Kỳ một kỳ của năm 2, một kỳ của năm năm thứ 3 và một kỳ năm thứ 4, kỳ cuối của năm thứ 4 là không có rớt một môn nào, không phải thi lại lần môn nào. Tại vì hồi đó học đăng ký những quá nhiều môn mà tới khi một ngày nó trùng 2 môn không biết thi môn nào, học môn nào cho kịp. Đó tức là đó là có sự lo lắng cho nên không tốt. Chúng ta bây giờ hiểu Phật pháp rồi, chúng ta tự hiểu Phật pháp rồi, ngày mai chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện gì cũng coi như bình thường ha, cứ ưu tư chi cho khổ, cứ nhẹ nhàng thong thả, cho nên đừng suy nghĩ đừng lo. Người tin sâu nhân quả không có gì lo lắng, hãy để cho Phật Bồ Tát an bài, đến duyên mình sẽ làm, hết duyên thôi, có việc thì làm đó. Chúng ta phải học như vậy, quý vị cố gắng làm như vậy thì công phu niệm Phật quý vị đắc lực. Vào thời gian niệm Phật nếu như có khởi ý niệm nào lên công việc gì đó, quý vị nói phải quán ngay bây giờ là giờ niệm Phật, không phải giờ để nghĩ những cái chuyện đó, mai mốt ra đi hết thời gian là ta nghĩ, bây giờ nghĩ cũng không được gì. Mà quý vị thật thật xà mà niệm Phật được đó, nghe pháp được đó, một thời gian nó an định rồi cái quý vị ra cái quý vị sáng suốt, cái trực giác quý vị biết được cái việc đó làm như thế nào, không cần phải suy nghĩ. Còn nếu chúng ta có suy nghĩ có lo lắng, càng suy nghĩ càng lo lắng, thường công việc nó giải quyết không tốt. Đấy là thiện căn kinh nghiệm của thiện căn chia sẻ quý vị đó. Cho nên ai chưa tin nhân quả, ai chưa có thật sự tin Phật thì cố gắng nghe đoạn này, làm đoạn này đi. Làm nên thời gian quý vị sẽ cảm thấy càng ngày quý vị càng tin. Quý vị không lo lắng nữa. Như thiện căn bây giờ hầu như không có lo lắng. Thiện căn nó hình như bây giờ mình sống vô tâm không nhiều rồi. Chẳng có cái gì hết. Không không không, khá nhiều thôi cũng chưa hết được đó. Nếu mà sống ngày nào đó sống không luôn, không có nghĩ gì nữa hết, không lo lắng gì nữa, vẫn còn lo nhưng mà lo ít, tức là nó vẫn còn suy nghĩ à cái việc này nó chưa tới, cái việc này nó vân vân, nó cần phải không biết, hy vọng hôm nay nó sẽ tới đó, vân vân đó, đó là vẫn còn một chút cái lo lắng vẫn chưa được, cần phải công phu sâu dài hơn, làm sao không tác ý không tác tâm, chỉ trong tâm chỉ có hướng về Tây phương cực lạc, chỉ có kinh giáo. Thì chúng ta nghĩ là công phu đó chỉ cần dồn như vậy chừng khoảng 3 năm chắc chắn khế nhập cảnh giới rất nhanh nha. 3 năm thôi niệm Phật tam muội là có, nếu chúng ta cứ từ từ mỗi năm mỗi tháng bỏ bớt chút 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 chút, dần dần cái mình vào được công phu, thì quý vị niệm Phật được vào công phu thành phiến rất dễ. Và khi niệm Phật Phật thành phiến thì chúng ta đã có thể tự tại bản sanh rồi, cái vé cầm vé về Tây Phương Lạc đã chắc chắn trên tay rồi đó. Cho nên thì Giang vẫn khuyên những người lớn tuổi đừng lo cho những người nhỏ, những người nhỏ thì họ còn trẻ, họ còn khỏe, họ còn gì đó, họ muốn làm gì cho họ làm đi. Còn người lớn mình tin sâu nhân quả, mình chỉ có một con đường, một mục tiêu, một phương hướng, niệm Phật vãng sanh. Còn tất cả việc thế gian buông xuống đi, đừng lo. Có cháu để cho cháu nó tự lo ha, có con để con lo, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ ha. Thì đó là vô hữu ưu tư, chúng ta phải làm được câu này. Cho nên ở phẩm 32 này đó quý vị, chúng ta có nhiều điều để học, để làm đúng không? Rồi, câu tiếp theo. Tự nhiên vô vi, hư không vô lập. Tự nhiên, thì ở đây á, chữ tự nhiên này là tự tánh bản nhiên, tức là tự tánh chúng ta nó vốn như vậy, là vô vi. Vô vi tức là không có sanh, không có diệt, tức là ở đây là tự nhiên vô vi, tức là tự tánh nó vốn như vậy, không có sanh, không có diệt, tức là niết bàn, không sanh không diệt. À, quý vị nhớ cái đây là các ngài đã chứng được cảnh giới như thế. À, tự nhiên vô vi của chúng ta bây giờ là hữu vi. À, chúng ta có nhiều cái sự sanh sự diệt trên thế gian, thì sự sanh diệt nó luôn luôn tiếp nối nhau. Quý vị có nhìn lên thế gian này thay đổi rất nhiều, ai mà sống mấy mươi năm chắc nhìn thấy rõ hơn. Thiện Trang thì không có thấy sống được mấy mươi năm, nhưng mà sống được thời gian là ba mươi mấy năm, bây giờ chuẩn bị 40 năm. Nhưng mà nếu ai đó, quý vị nghĩ lại đi, ví dụ như thời nay họ có rất nhiều tiền bạc. À, chúng ta thấy nào, bây giờ tiền ai cũng vui mừng vì mình có nhiều tiền ở trong ngân hàng, tiền này thế kia. Thiện Trang nói thật quý vị, càng về sau theo thời đại hiện đại, tiền bạc nó càng vô thường nữa. Tại sao kỳ vậy? Hồi xưa đó quý vị, thời xưa người ta sống bằng tiền vàng, tiền bạc, cái đồng tiền đó bằng vàng bằng bạc. Thì người cầm đồng tiền bằng vàng bằng bạc có gì biến chứng xảy ra, ví dụ như thế giới này nó thay đổi, nó chiến tranh hay cái gì đó, thì tiền nó vẫn còn xài được. Tới khi tiền giấy thì sao? Tiền giấy thì cũng có thể xài được, nhưng mà có cái nạn đổi tiền. À, quý vị ai biết sau này biết đổi tiền cái là mất giá trị rất nhiều. Rồi sao? Bây giờ thì không phải tiền giấy nữa, mà tiền gửi trong ngân hàng là tiền ảo luôn rồi. Tiền ảo thì sao? Một biến chứng xảy ra là ngân hàng nó sập, hoặc là chiến tranh ra vân vân, là coi như không có tiền. Tiền nó trở thành trắng tay, không có. Cho nên đó là cái sự thay đổi vô thường, mà chúng ta đừng có phải đắm vào đó, gọi là dĩ giả vi chân, lấy giả làm chân. Nếu mà người mà đem cái giả đó làm chân là gọi là ngu si ha, mê muội. Còn nếu mà nhìn thế gian á, Tiền Trang thấy thế này, Tiền Trang ở đây thôi, Tiền Trang thấy cái thầy hồi trước á, có Tiền Trang trước đó không biết có thấy một một con gà, gọi là con gà gì, gà sao á, thì quý thầy nói là ở đây đây có người phóng sanh đưa lên mười mấy con gà sao, thả một đàn gà sao. Gà sao quý vị biết gà sao mà, gà giống như gà gô, gà sao gì, gà nước ngoài á, gà châu Phi á, chứ không phải là gà của Việt Nam. Thả lên mười mấy con mà cuối cùng bây giờ hiện tại còn có một con à, tại sao đâu hết rồi. Con thì bị chó cắn, con thì bị người ta bắt, bắt hết, đa số bị người ta bắt, bắt hết rồi cuối cùng còn một con là sợ thôi, nó biết sợ, nó không dám đi xa nè. Con này khôn, nó mạng nó lớn, bây giờ nó còn, nó thường nó còn nó mà thường thường nó chui rút, nó ở gần cái thất của thầy Thiện Lung đó, nó cứ đi đi quanh quanh đó, là cùng lắm nó đi không dám đi xa nữa, đi xa là thấy mấy con kia chết hết rồi đó. Thì chỉ còn một con, đó là gà đó, một đàn gà mà bây giờ còn còn con. Còn sao nữa? Còn chó thì vậy, các thầy cũng có người bỏ tới cho chó tới nuôi một hồi, cứ thời gian lớn lớn là bị người ta bắt. Có nghe nói là con người dùng súng hơi bắn này sao chết mấy con, thấy con nào cái này dần dần hết. Con nào cũng vậy, nuôi được con nào, chó nào tới nó ở thời gian cũng bị, ngay cả con chó của Thiền Trang cũng vậy, hồi nó tới nó ở với Thiền Trang thời gian rồi cũng bị bắt luôn rồi. Một đêm ra đi không biết trở lại nữa. À, đi cạc mới, tại giờ mới đầu nó ít đi, sau đó nó đi vòng vòng đi rộng quá đó, người ta để ý là bắt mất tiêu đó. Mà trước đó nó cũng có dấu hiệu, nó dấu hiệu gì, nó tự nhiên cái thời gian đó Thiện Trang thấy ủa sao nó hay vô nhà, nó cứ toàn nằm trong nhà mà nó cứ gặp mình nó mừng, chắc nó cũng cảm nhận rằng nó sắp đi. Và hôm đó, tối hôm đó sáng dậy thì không thấy nó nữa, không thấy nó nữa thì cũng kêu là chắc nó đi đâu, nhưng mà đợi mãi không thấy về. Ngày hôm đó là qua mấy ngày gần gần không thấy nữa, biết là đã chuyển sang đời khác rồi đó. Như vậy đó là vô thường, đó là chó. Rồi thế nào những con sinh vật khác, ví dụ như hết một chuột thì thôi, quá trời là chuột, chuột nhiều lắm, chuột rất nhiều. Rồi thời gian thì bắt đầu đổi thành đàn chuột thành đàn mèo, mèo đâu đó nó tới, bây giờ nó tới, nó kéo tới mấy con một lúc, thế là chuột hàng ngày, con chuột đàn chuột tan nát đó, tan nát hết, bị bắt ăn thịt, bây giờ biến thành đàn mèo, bây giờ núi này bây giờ mèo nhiều nhất. Đó là gì? Hoàn toàn là gì? Thế gian vô thường, nó thay đổi mong manh lắm, nó nhanh lắm quý vị. Đó là những loài súc sanh, những loài súc sanh đó, chúng ta nói loài súc sanh, thực tế nó chúng nó cũng là người, người bị đọa làm súc sanh, rồi bây giờ xuống súc sanh lại sanh tử luân hồi, chuyển nhanh lắm. Thì ta thấy mấy tháng là qua một đời, mấy năm bao lâu đâu, qua một đời, rất đáng thương. Đó. Giống như hồi chiều thì Trang ra ngoài lấy một cái gói gói hàng, đó là cái lọc âm để cho cái âm thanh nó trong hơn, để nó không có ồ ồ rồ rồ quý vị nghe đó. Thì nó chạy ra ngoài lấy thì thấy mấy con mèo nó chạy vô trong nhà. Thì Thiên Trang kêu nó vô trong nhà cũng sao, tại vì nó vô trong cũng có gì. Thế khi về mở cửa ra thì thấy mấy con mèo nó chạy toán loạn, nó sợ tại vì nó bị động bất ngờ nó chạy. Thì nó bị quăng ra đó một con chuột máu me lênh láng, rất là tội, nằm hom thóp, nó bị con mấy con mèo nó vô đó. Đó, Thiên Trang thấy như vậy bây giờ nó cũng sắp chết rồi, cũng không có cách nào cứu được. Chỉ có thấy mà thấy máu lâu quá không thấy, nhưng mà thấy máu tươi ghê quá sợ. Cũng sợ, cũng cảm giác rất là sợ, sợ máu thôi chứ không có gì, thấy cảm giác ớn lạnh. Thì Thiện Trang chỉ cố gắng tới niệm Phật cho nó, khuyên nó thôi mày bỏ, đừng có ấn ấn thù nữa, đó là mạng ngươi cũng hết rồi đó, niệm Phật gì đó. Thì thấy nó thoi thoát rất là tội, một con chuột thôi cũng rất là tội đó. Rồi dần dần đấy thì một thời gian thì nó cũng chết, nó nằm im thôi đó. Đó là gì? Thế gian vô thường đó, làm loài súc sanh cũng khổ. Và những con mèo kia thì nó ăn, thì nó bắt ăn, rồi đó là tập quán của nó, cho nên đã vào loài súc sanh. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là nhân dĩ nhân thực dương, là vì người ăn thịt dê, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương đó. Tức là người, vì người ăn thịt dê nên dê chết làm người, người chết làm dê, rồi ăn qua ăn lại, trải qua bao nhiêu kiếp vậy đó. Các loài khác cũng là như vậy, cho nên trong sanh tử luân hồi khổ lắm quý vị. Một mai đọa xuống làm là súc sanh cứ vậy, mà tao trong cõi người cũng vậy, mê muội rồi cái ăn thịt cõi chúng sanh, ăn thịt xong rồi sao, mai mốt nó ăn lại, nó ăn qua ăn lại như vậy, trải qua vô lượng kiếp cũng không có giải thoát. Cho nên ở đây đó là chúng ta là cái gì, đây là ta bà, là trái ngược cái tự tánh rất là nhiều. Còn nếu như chúng ta giác ngộ, chúng ta sẽ trở về bản tánh của nhau là tự nhiên vô vi, là cái tự nhiên bản tánh chúng ta nó đầy đủ tất cả vạn pháp, nó đầy đủ tất cả trí huệ, đầy đủ tất cả phước báo, đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tất cả mọi thứ đều có. Vậy tại sao chúng ta không đi tìm cầu cái chân mà đi tìm cầu cái giả? Ở thế gian này toàn giả hết đó, không có gì thật đâu. Ngài Hải Hiền nói, chứ không phải Tiền Trang nói. Ngài Hải Hiền nói chỉ có gì, chỉ có niệm Phật thôi là chân thôi, còn lại tất cả đều là giả. Cho nên đừng có đắm say vào cái giả để mà làm khổ đó. Thì tu hành là gì? Đời mình quan trọng, thành tựu mới quan trọng. Các danh tiếng, có quý vị có danh tiếng nổi tiếng cái nào không biết, có thể tạo dựng sự nghiệp lớn lao như thế nào, chết đều là hết cả. Hòa thượng nói chết là hết cả. Vì sao? Có gì đâu, có mang theo được gì đâu. Mà quan trọng gì? Thành công, thành tựu là niệm Phật vãng sanh. Mà nhiều người phước báo hết rồi, đến lúc lâm chung mê mờ nằm không biết gì cả. Đó là gì? Phước báo hết. Cho nên Hòa thượng nói muốn tỉnh táo, muốn sáng suốt, đời này cố gắng giữ giới, ăn chay, làm lành, làm thiện, tích lũy phước báo đi, để tích mà không hưởng, chịu khó sống khổ một chút xíu đó. Gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ học phẩm 333 nhắc lại đó, chịu khó được một đời khổ cực, một đời ngắn ngủi này thôi, về sau được sanh về cõi Vô Lượng Thọ đó. Thì cho nên là chúng ta cố gắng chỉ cần nhẫn nhịn đời này, tiêu xài ít ít lại chút đó, đành dành phước báo đó để mà hoằng truyền Phật pháp, để mà cứu độ chúng sanh, phóng sanh, làm vân vân, và làm mà tâm lượng lớn thì cái phước đó rất lớn, phước đó rất lớn, thì mai mốt quý vị vào lúc lâm chung được tỉnh táo. Chứ còn nhiều khi đi xuất gia đó, cho nên trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện á, quý vị nghe nói hòa thượng giảng đó, hòa thượng nói bây giờ mình sắp chết rồi quan ân tới mời những người xuất gia tới siêu độ cho mình đó, đó nhờ để em siêu độ. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ lại coi, người xuất gia khi chết cũng đọa lạc nữa, họ cũng không làm chủ được tương lai của họ nữa, làm sao họ có năng lực độ mình, siêu độ gì nổi. Hàng ngày họ cúng đó, họ cầu an cầu siêu cho mình đó, nhưng mà họ không cầu siêu được cho chính họ kìa. Cho nên phải tự nỗ lực nè, đừng có chờ tới lúc đó mà này. À, rồi có nhiều đồng tu lại mong chờ trợ niệm, xin lỗi mình niệm không nổi. Quý đồng tu coi, những người đồng tu của mình phải là người có công phu họ mới niệm cho mình có lực được. Còn họ mơ mơ màng màng, mê mờ một ý niệm, niệm trong tâm có miệng thôi, cái miệng niệm thôi, tâm không có Phật. Vậy tới hộ niệm cho mình, cái từ trường nó phát ra nó xấu hơn nữa, mình nằm đó a lại giải thất, nó có bị cái tác động bởi những làn sóng nó ra, làm sao nó đi vào cảnh giới tốt được, làm sao niệm Phật được. Cho nên phải tự tu, ráng mà tự tu, tu cho nó khá hơn, còn cái đó là có thêm trợ duyên mà thôi. Cho nên người ta, quý vị nghĩ kỹ đi, giống như bây giờ người quý vị mời người xuất gia, người đồng tu tới cúng thất cho người thân vân vân, hay làm cái này kia, đó là mình vớt vát thôi, làm được bao nhiêu được. Tức quý vị phải mời được ai, mời thánh nhân, người có công phu thì công đức nó mới lớn, phước nó mới lớn. Còn bây giờ mình mời toàn phàm tăng phàm phu không thì phước nó rất nhỏ, làm sao bao nhiêu được. Người ta còn không biết người ta đi về đâu, giống như đợt Covid này vừa rồi rồi này đó quý vị, nhiều người, cả người tại gia lẫn người xuất gia đó, học Phật pháp công phu không đủ cũng ra đi vậy. Đó là gì, là không đủ công phu thì người ta không làm chủ được người ta, thì làm sao người ta giúp được cho mình được nhiều được, giúp được ít lắm. Cho nên vẫn phải tu là quan trọng, tu quan trọng, thì đang xin nhắc lại tu chính mình tu, còn thời gian thì ráng có tiền thì làm các việc phóng sanh công đức từ thiện gì đi cho nó tỉnh táo, mai mốt hưởng lúc lâm chung. Còn thời gian nữa niệm Phật, nghe pháp, thì nghe pháp nhiều giúp tâm mình vững vàng niềm tin, tâm mình khế nhập cảnh giới. Nghe Phật pháp nào, nghe tịnh độ đi, nghe Tây Phương Cực Lạc đi, chứ còn nghe những cái pháp thế gian thì cuối cùng nó hung tu vào toàn thế gian pháp thì sao, mai mốt chủng tử đó nó hiện ra. À, trong Bách Pháp Minh Môn Luận á, có một cái pháp trong Bất Tương Ưng Hành Pháp gọi là mạng căn, mạng căn, cái mạng sống. Mạng sống là từ đâu ra, quý vị biết mạng sống là từ đâu ra không? Quý vị sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này là từ đâu ra? Trong Duy Thức học giải thích rất rõ, đó là nghiệp. Nghiệp gì? Chủng tử trong A Lại Giải Thức. Nó cứ chủng tử đó, nó nghiệp lực đó nó tạo ra cái chủng tử, cái đó là dòng nghiệp đó, nó thật ra là chủng tử, nó lưu ra, nó đưa ra, và nó cái khi mà cái lực đó nó yếu thì coi như là đời này hết mạng. Cái lực, cái sức nghiệp đó, cái nghiệp để đời này mình tới đây mình là 10, mà khi lực đó nó yếu rồi thì là hết. Hết thì sao? Phải đi thôi. Nó sẽ dẫn A Lại Da đi vào cảnh giới khác. Cái thân thể, tức là cái mạng căn, cái thân thể này, cái thân xác này, nó sẽ tự động, nó sẽ có cái không còn duyên nữa. Cho dù rất khỏe mạnh, thân xác này rất khỏe mạnh đó, khỏe mạnh như vậy nhưng mà có đùng phải chết. Tại sao? Hết duyên rồi. Cho nên cái đó gọi là bất tương ưng hành pháp, nó biến đổi mà không tương ưng với sắc pháp. Sắc pháp là thân thể của chúng ta, nó cũng không có tương ưng với tâm pháp. Tâm pháp là tám cái pháp tâm vương không tương ưng, và 51 món tâm sở. Quý vị muốn sống cũng được, muốn muốn thêm cũng được, hết rồi, cái nghiệp nó tới đó rồi, hết rồi. Còn người tu hành là gì? Người tu hành phải vượt lên nghiệp, là gì? Dĩ định lực thắng nghiệp lực, dùng định lực của mình để thắng nghiệp lực. Mà lý trong kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm nói, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, là tâm của mình Phật, là sức lực của giá trị của Phật, và nghiệp lực tức là chúng sanh ba cái sức mạnh này nó ngang nhau. Bây giờ mình làm gì? Phải dùng hai sức mạnh là tâm của mình cộng với sức mạnh của Phật gia trì, Đức Phật A Di Đà thì muốn gia trì lắm đó. Cho nên hai sơ thứ thì sẽ thắng được cái thứ là thắng nghiệp lực, thì quý vị có thể sống là thọ ở thế gian, có thể thường trụ thế gian cũng được, hoặc là quý vị niệm Phật vãng sanh. Còn không thì cái nghiệp chủng tử giải thích á, theo di thức học giải thích rất rõ là gì, cái nghiệp chúng ta tới đây, cái mạng chúng ta gọi là mạng căn của chúng ta đó, nó tới đời này là nó bao nhiêu là do cái tích lũy nghiệp trong quá khứ, rồi bây giờ nó dồn thêm chút nữa, đời này phóng sanh nó dồn nó cộng thêm chút, đời này giết con vật thì nó giảm đi chút, nó phước hết. Và khi nào cái chủng tử đó, cái hạt giống đó nó yếu rồi, tức là cái cây đó giống như nó khô rồi, nó héo rồi, nó chết. Chết thì sao? Chuyển sanh đời khác, thì hạt giống khác nó lại tiếp tục nở ra. Nó liên tục như vậy, cái hạt giống giống như quý vị coi người ta quay vào xổ số đó, quay xổ số này nè, quay xổ số vậy, nó cái từ từ nó cái một hồi có cái hạt nó rơi ra ngoài, cái số ra ngoài đó, thì vậy đó, chúng ta cứ quay 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 vậy đó. Bây giờ chúng ta đang quay nè, quay một hồi thì sao? Bây giờ chúng ta đang quay vô được cõi người nè, mà nếu mà chúng ta khéo quay tiếp đó, cái vòng quay nó vẫn đang quay tiếp đó, thì cái hạt đó nó bây giờ nó đang đứng ở chỗ cái hạt khoảng cõi người, nó đang đứng ở chỗ cái cửa ra đó của cái máy xổ số này đó, cái xổ số nó quay quay đó. Bây giờ nó ra rồi thì sao? Thì tất nhiên hạt khác nó sẽ rớt vô tiếp, đúng không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta làm khéo làm sao tu để là lựa sao cái hạt tiếp theo đó là gì, Tây Phương Tịnh Độ và Tây Phương Cực Lạc đó, thì chúng ta thành tựu. Còn nếu không không khéo, không lựa làm sao đó, không có điều khiển làm sao đó, quay một hồi rớt con số vô địa ngục, con số địa ngục mà con số đó nó rớt ra, cái hạt giống chủng tử đó địa ngục đó, nó rớt ra là đi về địa ngục đó, mà nó rớt vô cõi người là ngập cõi người. Cho nên bây giờ làm sao, bây giờ phải lấy cái từ trường, cái sức tâm để huân tập làm sao để những cái hạt giống Tây Phương Cực Lạc và cái những cái con số về Tây Phương Cực Lạc đó, giống như xổ số đó, toàn con số Tây Phương Cực Lạc nó gom tụ tới cái cửa đó, thì hy vọng rất cao là quay một hồi hết cái này đó, cái cửa, cái hạt giống đó, cái quả số Tây Phương Lạc nó ra là thành công. Còn nếu không thì sao? Không thì mình học như hàng ngày, cho nên Thiện Trang khuyên quý vị học Đệ Tử Quy ít ít thôi, đừng học nhiều quá. Bây giờ thâm nhập vào những cái đó là chủng tử luân hồi không đó, quý vị học Phật pháp phải sâu đó. Gặp nhau Thiện Trang nói bây giờ Thiện Trang không biết sao, nhưng mà người ta nhập thế quá, chứ Thiện Trang này không có đồng ngoại tình lắm. Ví dụ như bây giờ gặp nhau mình là người niệm Phật, mình chắp tay cái A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, thì chủng tử đó lưu vào lại gia thất là một chủng tử Phật rồi. Còn bây giờ người ta là bây giờ khép lại cái tay kiểu thế gian cúi chào rồi, thì thành cái chủng tử thế gian nó tiêu rồi, một cái tu hành mót cũng không có nữa đấy. Thay vì mót một niệm gọi là tu mót đó, một câu niệm Phật, một cái chắp tay, trong kinh Pháp Hoa nói là gì, nhược nhân tán lặng tâm à, tức là nếu người tâm tán loạn nhập ư pháp tháp miếu trung, vào ở trong tháp miếu, nhất xưng Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Tức là gì? Nếu người tâm tán loạn đi vào trong tháp miếu, một khi xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Thấy chưa? Hay như vậy đó, mà nó áp dụng kinh Pháp Hoa đó. Đó, tức là gì, người ta có duyên tâm tán loạn cũng được, không sao cả. Nhưng mà họ vô trong tháp miếu, họ niệm một câu không phải Nam Mô A Di Đà Phật thì quá tốt rồi, họ niệm là Nam Mô Phật thôi, ba chữ thôi, Nam Mô Phật, thì đều đã thành Phật đạo. Ủa, hồi xưa Thiện Trang nghe câu này thì không biết Hòa Thượng Trí Tịnh dạ, dịch có sai không ta, sao là đều đã thành Phật đạo, không phải nói là tương lai đều đã thành Phật đạo chứ, mà sao dịch tắt vậy, sao đều đã thành Phật đạo. Thiện Trang mới mở ra coi bản gốc, coi thử cái bản chữ Hán coi thế nào, thì cũng ghi là giai dĩ thành Phật đạo. Có giai là đều, dĩ là đã đều đã thành Phật đạo. Ủa sao lạ vậy ta, sao mới có niệm Phật mà có một có ba chữ Nam Mô Phật thôi mà đã thành Phật đạo rồi đó. Thì hòa thượng thì giảng à, người ta đã trồng được cái căn tánh rồi thành Phật rồi, tương lai người ta thành Phật, nhưng mà trong kinh nó đã luôn mà, đã thành Phật đạo là con đường Phật, đường Phật đạo đã đi, đi lên đó rồi chắc chắn sẽ có thành công. Đó, trong giải thích cái đó là có một ông già đó quý vị, tới thời Đức Phật đó sinh xuất gia mà các đệ tử quán hết, các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán hết 80 kiếp không có một căn lành nào với Phật pháp, nên thôi ông già quá ông nghỉ đi, ông không có nên xuất gia. Ông buồn quá ông đi ra ngoài sông ông định nhảy xuống sông để ông chết cho rồi, để đời sau ông trẻ trẻ ông đi xuất gia. Thì ra Đức Phật gặp Đức Phật, Đức Phật nói ông làm gì đó, con định nhảy xuống sông tự tử vì con già quá đi xuất gia không được. Thì ông Đức Phật nói vậy thôi ta đi, đi với ta, ta sẽ cho ông xuất gia. Không biết ngài là ai, vô biết là Đức Phật. À, Đức Phật nói xong cho ông xuất gia là ông chứng quả A-la-hán luôn. Đó, thì các đệ tử mới nghi ngờ, nói sao vậy, tụi con quán hết tất cả trí của chúng con, túc mạng không chúng con quán thử coi mà thấy 80 đời 80 kiếp ông ta không có một căn lành nào với Phật pháp, mà sao bây giờ xuất gia chứng quả A-la-hán được. Phật nói đó là vì trong kiếp xa xưa, trước đó 80 kiếp các ông chỉ quán được 80 kiếp thôi, ta đã quán được hơn 80 kiếp. Trong một kiếp đó ông ấy là một tiều phu đi đốn củi. À, người đi đốn củi trong rừng thấy con hổ nó dí lật lật nhảy lên cây, xưng Nam Mô Phật. À, một câu xưng Nam Mô Phật đó thôi mà bây giờ ông được độ thoát chứng là A-la-hán rồi, quý vị thấy không, chúng tử không thể nghĩ bàn, huống hồ chi chúng ta ngày nay chúng ta không phải xưng Nam Mô Phật chung chung, mà chúng ta xưng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ngày ngày đó là niệm nhiều như vậy thì đều đã thành Phật đạo. Nhưng mà bây giờ thành, đó là hồi xưa Thiện Căn chỉ hiểu cái nhiêu thôi, sau này Thiện Căn hiểu sâu hơn một chút. Thật ra là câu nói đều đã thành Phật đạo còn có lý của nó nữa. Lý là gì? Thành Phật vốn không có thời gian không gian, cho nên đang mê thì thấy có thời gian, khi mà tỉnh rộ rồi giác ngộ rồi làm thì có thời gian, cho nên đã thành Phật luôn rồi. Bây giờ tại vì do mình mê cho nên mình chưa thấy mình thành Phật thôi, chứ thật ra mình thành Phật rồi mình thấy ôi hồi đó mình mê, cho nên lúc đó là ngay đó đã thành Phật. Nếu như trong cảnh giới chân đế là không có thời gian không có không gian, đó gọi là tự nhiên vô vi đó quý vị. Tự nhiên vô vi là gì? Không có sanh, không có diệt, không có thời gian, không có đến, không có đi, cho nên cũng đã thành Phật rồi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật mới nói ta đã thành Phật vô lượng vô số bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Thì sao vậy? Vì thành Phật rồi thì đâu có bị mê nữa đâu, mà còn mê đây là do cái mê mình có thời gian. Cho nên một khi nghe được câu Phật hiệu có lợi thế vô cùng, một khi nghe kinh Vô Lượng Thọ có lợi thế vô cùng. Ai được nghe kinh này, ai biết kinh này, tương lai đều sẽ thành Phật, đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là nói theo tiêu chuẩn của gì? Sanh tử luân hồi thôi, nói theo chúng sanh đó. Còn nói theo chân đế tự nhiên vô vi, đấy là tự nhiên mình đã có Tây Phương Cực Lạc rồi, tự nhiên mình đã thành tựu rồi. Mình vốn đầy đủ là Đức Phật rồi, cho nên chắc chắn không có. Nhưng bây giờ mình không nhận ra. Ngày nào đó quý vị giác ngộ quý vị, ôi thật ra mình đã có đầy đủ rồi, mình đã có gì đâu ha, có gì đâu mà hồi xưa nay mình không biết nhận. Cho nên trong các chư tổ ngữ lục có thiền tông đó quý vị thấy là có gì một hồi nói chỉ cần biết có là được, chỉ cần biết có là được. Biết gì? Biết rằng mình có tự tánh, biết mình có tự nhiên vô vi, biết trong tự tánh mình có Tây Phương Cực Lạc là được. Vì sao? Quý vị biết có thì quý vị sẽ có niềm tin, từ niềm tin đó mới đầu tin ít dần dần tin sâu, tin sâu rồi sao, đến ngày nào đó cái niềm tin đó nó thắng thắng được cái cả nghiệp lực, cho nên mình sẽ vãng sanh. Cho nên cần phải học kinh giáo là vậy, phải học kinh Vô Lượng Thọ là vậy, biết làm sao hung tập dần dần. Hòa thượng nói quý vị muốn có niềm tin, quý vị đem kinh Vô Lượng Thọ niệm 1 3.000 bộ đi, 3.000 biến. Chúng ta nếu mà niệm 3.000 biến kinh Vô Lượng Thọ hoặc là nghe qua 10 năm kinh Vô Lượng Thọ, niềm tin ta quá vững vàng thì đủ được tính, đủ được nguyện rồi. Đại sư Ngô Ích nói nhất định vãng sanh. Cho nên đó, học có lợi thế như vậy. Cho nên chú khuyên quý vị đừng học chi nhiều pháp thế gian, đừng học nhiều quá. Bây giờ chuyên nhất học Phật pháp đi, học Phật pháp đời này chưa thành tựu cũng trồng dũng tánh để được độ thoát tương lai. để biết rằng có tự nhiên vô vi. Còn nếu như đời này cố gắng chút xíu thành công luôn, hy vọng là chúng ta sẽ thành công ngay trong đời này, không để đời sau nữa. Đời sau biết bao giờ, nói đời sau chứ lai sanh biết bao giờ, có thể 1.000 vạn kiếp sau chưa có cơ hội gặp được. Cho nên ở đây tự nhiên vô vi thì Trang chỉ giảng lên thế thôi, tại vì chữ tự nhiên này sẽ giảng hay nhất là đang đoạn sau kìa, cái chỗ tự nhiên trung, tự nhiên tướng kìa, tự nhiên chi hữu căn bản kìa. Đó, thì mới giảng thế nào là tự nhiên, mà mấy chữ hòa thượng cũng hay giảng cái tự nhiên này, còn đây chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Thì tự nhiên vô vi này thì hòa thượng Tịnh Không ngài có chú giải, chính là tự tánh thanh tịnh bổn nhiên, không có một chút tạo tác. Đó, tức là tự tánh vốn thanh tịnh như vậy, không có chút tạo tác nào. Đó là chú giải của hòa thượng, đây là chú giải theo kinh Lăng Nghiêm đó. Kinh Lăng Nghiêm nói tự nhiên vô vi này. Tiếp theo là hư không vô lập, hư không không có lập, hư không là cái khoảng không, mà vô lập tức là không có cái gì, không có lập một pháp nào hết. Hòa thượng chú giải vô lập là chỉ không lập một pháp. Sao nói không lập một pháp? Lục tổ đại sư Huệ Năng nói rằng năng sanh vạn pháp, đúng không quý vị? Câu cuối cùng trong năm câu mà khi ngài Lục tổ Huệ Năng báo cáo với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, câu thứ năm là năng sanh vạn pháp, mà ở đây gọi là hư không vô lập. Nó tự nhiên thanh tịnh vô vi, nó giống như hư không vậy. Hư không là có khoảng không, không có lập pháp nào cả, vậy mà bây giờ nó năng sanh vạn pháp là thế nào, tại sao là kỳ vậy, hai cái này có mâu thuẫn hay không? Thực tế mà nói không mâu thuẫn. Một bên nói trên sự thì có lập ra rất nhiều, có thể sanh ra, gọi là biến hóa ra. Ở đằng sau có nói là chuyển biến tối thắng đó, cái đoạn sau đó chúng ta sẽ học và giải thích đó, đó là tướng. Trên tướng là có, nhưng trong tánh thì không. Cho nên có thiền sư ở Việt Nam vào thời nhà Lý, thiền sư tên là Huệ Linh hay là Huệ Sinh, có một bài kệ nổi tiếng như thế này: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch 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 tịnh lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm không châu. Nghe vậy nghe đã lắm nhưng mà không hiểu vậy đó, thì Trang xin đọc lại nè. Pháp bổn như vô pháp, tức là pháp vốn như là không có pháp, và tức là tự tánh vô vi đó, nó giống như là không có pháp vậy đó, có nhưng mà không có. Cho nên đặt câu tiếp theo nói tiếp: phi hữu diệt phi vô, phi là không, không có, phi hữu là không có, diệt phi vô cũng cũng chẳng phải không, chứ nếu mà nói có nó không cũng đúng, mà chẳng có cũng chẳng không. Nhược nhân tri thử pháp, nếu người biết pháp này, biết tức là quý vị biết được cái tự tánh, biết được tự tánh đó là vô vi như vậy đó. Đây, câu trong kinh Vườn Thọ đây là hư không vô lập đó, thì chúng sanh giữ Phật đồng, thì chúng sanh với Phật là giống nhau, là ý nói quý vị đã thành Phật rồi. Tại sao pháp giống như không có pháp, tại sao nói vậy? Tại vì nói có nói không là nói trên thế nào, trên tướng có nhưng mà tánh không, trên sự có nhưng mà lý không. Cho nên nói có là chúng ta phải biết là giác hữu, tức là nói có là hữu. Cho nên không có ai nói không. Bây giờ có nhiều người nói không luôn á quý vị, nói toàn là không không, cái gì cũng không, cái gì cũng không, đó là họ không hiểu. Không đó là gì? Tự tánh bổn nhiên thanh tịnh, không có gì cả. Tự tánh xưa nay không bị dao động, tự tánh xưa nay luôn luôn là thanh tịnh, tự tánh luôn luôn vắng lặng, nhưng nó có thể sanh ra tất cả các huyễn tướng, gọi là cái ảo tướng. Cái không đó giống như màn hình, chúng ta coi trên màn hình, quý vị thấy cái màn hình nó không có gì hết, nhưng mà nó có thể sanh ra. Đây, quý vị thấy sanh ra Thiện Trang đang xuất hiện trên đó. Đó gọi là gì? Nó có thể sanh ra. Cho nên cái đó là cái có, cái mà hiện trên màn hình gọi là cái hữu, cái có. Cái có này thật sự là giả có, là tạm có, cho nên phải biết cái có này. Còn nếu như chỉ biết cái không mà nói không hết á, thì đó rớt vào cái không của ngoại đạo. Cái không của trời vô tưởng, cái không của trời phi tưởng, cái không của trời phi phi tưởng xứ. À, hoặc là không của thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. À, đó. Những cái không đó là hoàn toàn bị chấp vào những cái không. Còn người học Phật không để rớt vào cái không đó, mà biết là gì? Tự tánh nó không có, nhưng mà năng sanh vạn pháp, tức là có thể sanh ra tất cả các pháp. Tất cả các pháp thế gian này cũng là sanh. Và Hòa Thượng nói là do gì? Chúng ta vốn là từ, đây là Phật nói, Hòa Thượng nói lại thôi. Chúng ta là từ gì? Từ tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đây là nói theo Tu Hoài Nghiêm Bảo Chỉ đó quý vị. Tự tánh viên minh thể, tức là tự tánh tròn sáng, một cái thể tròn sáng không có gì thay đổi, mà chúng ta gọi là thường tịch quang. Đó, luôn luôn chiếu nhưng mà vẫn tịch vĩnh, không có lay động, thì gọi là thường tịch quang. Nhưng do có một cái niệm vô minh, gọi là vô minh bất giác sanh tam tế, à, cảnh giới vi duyên chuyển khởi lục thô, tức là cảnh giới nó làm duyên, cảnh giới tướng làm duyên, biến ra tiếp theo. Từ một niệm bất giác nó sanh ra vô minh, nó sanh ra gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho nên từ thường tịch quang tịnh độ là hoàn toàn giống như màn ảnh tư vi, không có gì hết. Đó, chỉ có ánh sáng trên đó thôi. Nhưng mà do mê ra cái nó bắt đầu chiếu ra nào cảnh giới này, cảnh giới kia, nhưng mà cảnh giới đó là cảnh giới tốt đẹp. Cảnh giới rất đẹp, đó là gọi là thật báo trang nghiêm độ. Trong thật báo trang nghiêm độ thì hoa không có tàn, hoa không héo, người không già. Hoàn cảnh luôn luôn như vậy, gọi là chân thường. Nhưng mà cái chân thường nó cũng không phải là chân thường hoàn toàn. Chỉ chân thường trong ba đại A Tăng kỳ kiếp mà thôi. Rồi đến ngày nào đó cũng sẽ không còn. Cho nên nó vẫn có biến đổi. Cái đó tạm gọi là gần với chân thường. Đó. Còn chân thường thực tế là phải là như cái màn hình tử vi, không có cái gì cả. Nhưng mà sao? Nó hiện lên tất cả. Thì chúng ta lại xui hơn nữa, chúng ta lại không phải là ở thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta lại có thêm cái phân biệt. Cái sự phân biệt là có xấu, có đẹp, có màu đỏ, có màu cam, có màu hồng, màu vàng, phân biệt. Những cái phân biệt đó nó gọi là thêm một cái phiền não đó, gọi là gì? Trần sa hoặc hay là trần sa phiền não, cái đó gọi là phân biệt, đúng không? Thì chúng ta lại rớt xuống thêm cái nữa, rớt vô cảnh giới Bồ Tát, rớt vào lại cái cảnh giới thấp hơn. Đó. Rồi sau đó lại thêm một cái chấp trước nữa, là chấp cái đó là của mình, chấp cái thân này của mình. Cái màn ảnh trên TV nó chiếu cái cảnh phim đó, cái phim đó đâu phải của mình đâu, nhưng mà mình coi cái phim đó mình thấy, ôi tài sản của tôi, ôi cái tình yêu của tôi, ôi ngôi nhà của tôi. Thật ra nó chỉ là hình ảnh trên TV thôi, nó có thiệt đâu. Bây giờ đó quý vị sống, nếu mà quý vị giác ngộ, ngày nào đó quý vị ngủ dậy, quý vị xem, quý vị tự có nghĩ ra được rằng cái ngôi nhà này nó là giả, cái cảnh ở trong mộng mình nó biến ra hay không? Nếu mà quý vị nghĩ được như vậy là quý vị có một ý niệm giác ngộ. Và nếu như quý vị nghĩ thêm rằng, ôi mình đang diễn trong cái cảnh mê muội này, bao giờ mình ra đó, thì quý vị có tâm giác ngộ. Cứ từ từ dần dần giác ngộ và mình biết là, ôi một ngày nào đó mình nhìn lên, ôi thế giới này thật ra nó như trong kinh nói là gì, toàn là ảo ảnh biến ra thôi. Dần dần, nếu dần dần nghĩ như vậy thì quý vị thấy đó là câu nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác: như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Nếu mà thường thường quán sát như vậy thì sẽ dần dần ra khỏi sanh tử, à, chúng ta sẽ không có bị dính vào trong sanh tử nữa, sẽ ra được. À, còn không thì nói như kinh Kim Cang, cuối kinh Kim Cang nói gì: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là gì? Tất cả các pháp hữu vi, pháp nào có sanh có diệt, cái gì chúng ta thấy đó, tất cả đều sanh diệt cả. Như mộng, mộng nó không thật đâu, nó đâu hết à. Như huyễn là ảo, ảo ảnh thôi, không thật đâu. Bào, bào là bọt nước nó cứ có rồi tan, bọt nước có rồi tan, không có nhanh chóng thôi. ảnh ảnh là những cái bóng đó quý vị thấy đó, giống như đây nếu có ánh đèn để cái này tay này nó có bóng đúng không, đằng sau nó có bóng, bóng thì không thật đó. Như lộ diệt như điện chứ là như sương, sương thì sao, sương mai lên chút xíu một tia nắng chiếu qua chiếu lại tàn mất bay mất bốc hơi mất. Diệt như điện là cũng như cái tia chớp, điện đây là không phải điện của chúng ta mà tia chớp nó lóe quen rồi nó biến mất. Thì ưng tác như thị quán, nên ưng là nên, tác là thực hành quán như vậy. Nếu quý vị quán như vậy thì đúng như kinh Bát Đại Định Giác nói, như thị quán sát tiệm ly sanh tử đó, tu thiền đó. Nếu mà tu thiền được như vậy đó, còn bây giờ chúng ta tu tịnh độ chúng ta thật ra nếu mà không có pháp quán đó chúng ta cũng tu khó lắm vì, cho nên chúng ta cũng phải quán sát như thế. Rồi quán sát như vậy dần dần thì mình buông được xuống. Cho nên đến lúc lâm chung đúng không? Nếu ai giác ngộ, Thiền Trang nói thế này, cảnh giới gì hiện ra không sợ. Vì sao? Ta biết nó giả mà. Ta biết đây là giả. Nhớ được bài kệ trong Kinh Kim Cang, nó là mộng huyễn bào ảnh, ta đang trong mộng. Cho nên lúc đó ta kiểu, ôi mộng mà, mình có quan trọng gì đâu, mình bỏ đi. Cho nên có nhiều người á, quý vị học tu học cả đời mà đến khi đau bệnh xuống không có đắc lực mê man, đó là gì, phước báo mình là yếu. Nhưng nếu như trí huệ mình đủ đó quý vị, có thể phước báo mình yếu nhưng trí huệ mình đủ, bệnh đau không sợ. Thiện Trang nói quý vị không sợ, không biết sau này thế nào chứ Thiện Trang thấy hiện tại Thiện Trang đối với những cái việc đau ốm thế này thế kia Thiện Trang thấy không có sợ mấy. Vì sao? Ôi nó giả đó mà, nó giả không sợ. Mình cứ thấy đau đau, ôi đau mày thích đau đau đi, thân thể này giả mày bỏ này cũng được không sao hết. Thì mình niệm Phật liền, công phu niệm Phật mình sẽ đề khởi được. Còn nếu như chúng ta không có những cái pháp quán đó, đến lúc lâm chung đau quá thì rất là đáng thương. Đau quá mà ôm cái thân đó là giả, vẫn chấp cái giả đó làm chân. Cho nên đó là chấp trước. Có chấp trước thì sao? Đọa vào sanh tử luân hồi, sáu con đường trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và bây giờ chúng ta đang ở đây đây, chúng ta chấp trước quá nặng. Cho nên nếu như biết có biết không, như trong bài kệ của ngài Thiền sư Huệ Sinh hay Thiền sư Huệ Linh, do người ta chép lại cái chữ nó không biết cái chữ Linh hay chữ Sinh, nên nó là thời nhà Lý ở Việt Nam. Đây là một thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam. Phốt nên nói như thế này, thốt nên nói như thế này. Đó là pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy thì chúng sanh cùng Phật đồng, tức là giống như Phật thôi. Đằng sau nói tiếp, đằng sau nó nói quả, đó là cách tu. Đằng sau nói quả, quả là gì? Tịch tịnh lăng già nguyệt, mà trăng lăng già vắng lặng. Trăng lăng già là trăng giác ngộ đó quý vị. Cái lăng già là tên bộ kinh đó, nhưng mà trăng lăng già nguyệt là trăng. Không không độ hải chu, là thiền không không vượt biển. Vượt biển gì? Vượt biển sanh tử. Có nghĩa là nếu quý vị biết được cái pháp nó không thật, biết pháp nó không có thật mà cũng chẳng có cũng chẳng không, thì quý vị đã chứng được cái gì? Cái trí huệ đó là trăng đang già của chúng ta, là nó tịch tỉnh rồi. Thì chúng ta có thiền không không, tức là thiền bát nhã, chúng ta vượt qua biển khổ hải rồi. Cho nên câu tiếp theo ngài nói, tri không không giác hữu. Quý vị để ý, tri không không giác hữu, cái dấu phẩy phải để vào sau chứ chữ không thứ hai. Biết không không chứ không phải là biết không rồi cái không nữa. Biết không không tức là có cũng chẳng có cũng chẳng không, mà nó nói trên lý, nói trên sự không không. Thì giác hữu thì giác thì có, thì tam muội nhậm thông châu, thì dùng được tất cả cái sự tam muội, hay tam muội dùng hết cả, hay là chúng ta có thể an nhiên gọi là như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ư nhất niệm phảnh biên du nhất thiết Phật độ, tất cả trong một khoảng một niệm đi khắp các cảnh giới của chư Phật. Đó là gì? Giác ngộ được có như thế. Cho nên Thiện Giang thấy hồi hồi thời xưa thời nhà Lý nhà Trần á, Phật giáo Việt Nam có rất nhiều thiền sư ngộ, viết ra những bài rất hay. À, những bài này là ngộ đạo mới viết được đó quý vị, không có đơn giản đâu. Mình nó giảng mình nói vậy chứ mình thật ra mình chưa hiểu hết được cái ý của ngài đâu, nhưng mà tạm hiểu vậy do lâu ngày học. Còn bây giờ quý vị thấy thiền sư Việt Nam bây giờ có người nào viết được những bài như vậy đâu, rất khó. Cho nên thời mạt pháp rồi, thiền sư tịnh độ sư rồi gì đó vân vân, mật sư dần dần, hiếm người nhân tài. Mà hiếm người nhân tài thì lấy đâu ra đệ tử tài giỏi nữa. Cho nên chúng ta không biết được cái quyển biết được giả, dần dần ôm vào càng ngày giảng toàn pháp nhân gian, toàn là đệ tử quy nào sống trong gia đình nào vân vân, pháp xuất thế ít ít người dạy, rất là đáng thương. Thì nghe nói chúng sanh thời này đáng thương vì mê muội mà, người ta dạy dạy thì học dạy thôi chứ giờ như sao. Chứ nếu mà có người dạy pháp xuất thế, đông đảo người dạy pháp xuất thế, dạy được đúng như vậy, hành như vậy, thì chúng ta cũng sẽ trở lại với thời Phật giáo lý, thời Ý, thời Trần. Phật giáo chúng ta rất tuyệt vời, lúc đó tu thiền cũng nổi tiếng, tu tịnh độ cũng nổi tiếng đó, và chúng ta khôi phục lại. Nhưng bây giờ quá xa, cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn biết là nương vào bộ kinh này, nương vào Hòa Thượng Tịnh Không, nương vào chư tổ Tịnh Độ Tông. Đó là gì? Những người đã giác ngộ, những người đã đi trước thành công, mình bám theo không sai. Bây giờ Thiện Trang xin giảng câu tiếp theo. Như vậy chỗ này là hư không vô lập, tức là giống như hư không, không có lập pháp nào cả. Trong tự tánh vốn không có pháp nào để lập, chỉ là giả mà thôi, huyễn cảnh giống như màn ảnh trên tivi hiện ra là thôi. Không biết nãy giờ giảng như vậy quý vị có hiểu không? Bát nhã tánh không đó, di thức là tánh đó, không biết được. Câu tiếp theo, đạm am vô dục. Chữ đạm này là đạm bạc, tức là sống một cách đạm bạc thôi. An là an ổn, yên ổn. Vô dục là không có ham muốn. Đó, đó, ý như vậy. Hòa thượng chú giải như thế này: Hòa thượng Tịnh Không, ngài chú giải đạm an vô dục. Đạm an là đạm bạc an ninh, tức là đạm bạc an ổn. Vô dục chỉ không có dục vọng như tham sân si vân vân. Tức là gì? Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, các ngài sống một cách đạm bạc, yên ổn, không có ham muốn gì cả, không có một cái những ham muốn. Vì không có ham muốn thì tham nó sinh ra gốc của tất cả. Tham không được thì mới có sân, tham không được đó, cho nên là mới có những cái phiền não đó. Cho nên không có vô dục là tốt rồi, cho nên không có những phiền não tham sân si. Ở đây chỉ nói lấy tham ra, vô dục là không có tham. Vậy đó là Bồ Tát Tây Phương Lạc, cái ngài làm được vậy, chúng ta cũng ráng làm đạm an vô dục, sống nhẹ nhẹ thôi. Sống ở cuộc đời nhẹ nhẹ thôi, đừng có ham hưởng thụ quá đó. Người ta có iPhone, bây giờ iPhone mấy, 13, 14 gì đó, thì quý vị xài iPhone 10 được rồi đó. Đó là cái gì cũng được, coi như cũng được đúng không, lạc hậu hơn người ta 4 năm rồi phải không đó. Mà nếu 14 không biết iPhone mấy thì đang không biết nữa, thì còn nếu không thì xài cùi cùi hưởng được, miễn xài được rồi, đủ đủ chức năng xài tạm được rồi, chúng ta đừng có hưởng thụ quá đó. Đó là đạm an, ăn uống nhẹ nhàng thôi, đừng có tham ăn. Trong kinh Bồ Thọ nói rõ rồi đó, tham ăn cũng được đó, trong chánh nhân bản sanh đó, tham ăn cũng được. Vô dục mà không có mong cầu, không có ham muốn cái gì cả. Người đời ham muốn rất nhiều thứ, tài là tiền đó, sắc là gì, sắc là sắc đẹp nam nữ, sắc dục nam nữ, danh mà muốn có danh, thực ăn thì ngủ. Mà Phật xếp như vậy, tài sắc danh thực thì là gọi là năm cái gốc của địa ngục. Có đủ năm cái đó thì khả năng vào địa ngục rất sâu, hay là năm cái gốc của địa ngục, năm gốc của tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên ở đây phải là chúng ta phải sống đạm an vô dục đó. Thiện Trang thấy là làm người xuất gia cũng cũng đỡ lắm quý vị. Làm người xuất gia có muốn hưởng thụ nhiều cũng không được, tại vì không có điều kiện để hưởng thụ. Không, thời nay thì cũng có những người, thì Thiện Trang thấy là hồi trước lên báo thấy có người xài cái điện thoại gì đó, gì cái tên gì đó Thiện Trang quên rồi, điện thoại gì mình nổi tiếng lắm mà không biết sao mà người thiên hạ chửi quá trời đá đất đâu ngoài Bắc á. Rồi xài cái gì ô tô lớn, rồi cái người ta nói xài gì đâu, đi học không có, chẳng có xài đồ họa, không có làm gì hết, mà xách cái laptop gì đâu mà tới mấy chục triệu đi học. Nó đi học chung với người ta đó, người ta chụp hình người ta đăng lên, đó là đúng là không đàm an thì không có vô dục. Cho nên thời nay thì cha nghĩ, nhưng mà người xuất gia đa số tốt, Người thiếu gia cái chịu khó ở một cái nơi trường gọi là nó vắng vẻ chút là nó đỡ, nó đỡ hơn, ít có cơ hội để hưởng thụ, hoặc mà mình đưa ra những điều kiện để cho bớt đi, là sống nhạt lại, tức là mình gọi là đạm bạc thôi, đừng có sống xa hoa. Người tu hành chúng ta cũng vậy. Cho nên Thiền Trang á, hôm qua lòng lớp vấn đáp á, Thiền Trang có nói, Thiền Trang thì hồi xưa có duyên ở đây, ở gần nhà Thiền Trang á, có một đạo tràng á, thì cũng duy trì được có một cái đời sống rất là tuyệt vời. Thiền Trang rất thích thích cái mô hình đó, tức là thế này, chùa đó cho là chúng ở chùa chùa đó cứ tới giờ ăn á, tức là người nào phụ trách nấu nướng gì đó để hết đó cái bếp đó là để đồ ăn á, nào có ví dụ như nấu món canh, nấu món đậu hũ chiên, nấu món rau xào vân vân đó, bay mấy món đó để hết đó, tới giờ ăn đánh bảng cọc 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 đó, là mọi người tập hợp tới nằm mặt vô ôm bình bát đàng hoàng nha, bình bát không phải bình bát nhỏ bằng 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 sành mà chúng ta thấy đâu, bình bát to đó, bình bát theo bình bát Nam Triền đó. Đó, cái bình bát kiểu đúng thời Phật đó, kiểu đó. Rồi qua tới mọi người tới bình bát ôm tới, đi theo từng tự vô tới gấp, đi một vòng lấy cơm, phải không, ăn cơm bữa sáng với bữa trưa thôi. À, buổi sáng buổi trưa là dùng nghi thức khắc thực như vậy, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu bỏ vô rồi nên ngồi làm nghi thức ăn cơm. Như vậy rửa cũng khỏe lắm quý vị, đâu có gì để rửa đâu, và ai ăn xong là phần đó người đó về rửa, cầm bát về tự rửa tự phơi, rồi hôm sau cứ bưng bát đi như vậy, không phải rửa phiền hà. Rồi người nấu cũng không phải rửa nữa, đâu có rửa gì đâu, chỉ rửa cái son thôi đó, chỉ có múc thêm một cái tô canh, tại vì canh mà nếu mà trộn vô luôn có khi có người ăn không được, thì thêm một cái tô canh để ở giữa đó, rồi khi nào ăn hết rồi lấy nước canh tràn vô và dùng nước để tráng bát để uống hết luôn cả cái hạt cơm cuối cùng, không còn gì hết, cho nên rất sạch sẽ. Thì đang thích cái mô hình đó, thì đang kêu nếu mà thực hiện, quý vị thực hiện được rất là tốt, đỡ phiền hà, người nấu bếp đâu có rửa nhiều đâu đó. Như vậy mà cái phương pháp này thật ra ngài Lý Minh Nam làm đó quý vị, ngài Lý Minh Nam phải không, ngài ăn luôn trong nồi phải không, nồi thậm chí ngài nói đỡ mất công rửa là gì, nếu mà ngài thích ăn mì thì mì của ngài là gì, khi mà lên không có bỏ dầu vô trước mà ngài cho nó nóng 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 rồi bắt đầu cuối cùng là mới bỏ dầu vô, thì hòa thượng Tịnh Không nói tại sao không bỏ dầu vô trước, ngài nói nếu bỏ dầu vô trước thì nó dính ở trong đó, rửa nó khó, còn nếu bỏ vô sau thì nó không có dính đó, đó là cách. Cho nên đời sống đạm an vô dục ngài Lý Minh Nam là ngài làm được đó, chúng ta thời nay kém không làm được đó, thì chúng ta làm bớt bớt đi ha đó, lâu lâu thì Trang khuyên là ở nhà quý vị bữa nào thọ bát quan thế giới đó, quý vị làm thử bữa đi đó, gia đình thử coi ăn, bây giờ không có cái bát lấy cái tô, tô cho lớn lên đó, mọi người xúc vô đó, bữa nay là cả nhà mình đi khất thực đó, tới giờ ăn là bắt đầu. À, nếu không đánh bảng gì hết nhưng mà ta hiểu thôi, giờ tới giờ ăn mời mọi người vô trong bếp tự lấy đó, nói đây bên đây đây lên ngồi mọi người một tô ăn đó, vậy được rồi đó, còn múc thêm một tô canh nữa hết rồi, chan canh vô uống cho hết, dùng nước canh nó uống hết đó, là không có một cái dính một cái gì hết, rất là đúng. Mà đời sống mình có thể làm theo thời Phật, Thiện Trang thích cái mô hình đó lắm à, và thầy Thiện Lụng thầy cũng nói thích cái mô hình đó đó, nhưng mà hầu như sống các quý thầy mà sống ở trong cái môi trường đó rồi bây giờ cũng thích này vậy thôi, tại vì sao, nó bớt việc quý vị, bớt việc rửa thì cũng rửa có một cái thôi chứ không có rửa nhiều ha, như không có bát rồi rửa cái tô thôi cũng đâu nhiều đâu, một cái tô với một cái muỗng hoặc là một cái đũa, đâu đũa thôi là hết rồi. Còn quý vị dọn lên là nào cái món này đúng không, món cà xào cà thì một cái dĩa cà, hai cái dĩa cà hai bên rồi với đông người thì càng nhiều nữa, rửa một hồi rửa quá trời quá đất đó. Cho nên có người nói vô cái thiền viện đó, nội rửa bát không đội ngũ, rửa bát mỗi ngày là 10 người mà rửa hết nửa tiếng đồng hồ chưa xong, tại vì quá đông, nó rửa có khi một tiếng đồng hồ mới hết, tại vì sao, quá nhiều đồ thức đồ. Cho nên thời nay bớt bớt lại là đạm an vô dục, đừng có ham cầu nhiều, mình tiết kiệm thời gian để nghe pháp, tiết kiệm thời gian để học pháp, tiết kiệm thời gian để niệm Phật và tu hành, đừng để việc thế gian nó chi phối quá nhiều. Như Thiện Trang á, Thiện Trang nấu xong á, Thiện Trang vậy bưng cái một cái tô thôi, thì Thiện Trang kêu định ăn bưng bát, nhưng mà có mình khỏi bưng bát được, cái tô thôi rồi xúc 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 hết cơm vô rồi. Còn cái gì đó đồ ăn gì đó bỏ vô hết cho xong đó đó, còn canh thì để cuối cùng, hoặc là nếu bữa nào chan canh vô luôn là xong đó, một ăn để là xong, khỏe đó, rất khỏe. Cho nên chúng ta biết cách là chúng ta sẽ giảm được đạm ăn vô dục thì đời sống ta nó có nhiều thời gian hơn. Còn chúng ta có quá nhiều thứ á, nó sẽ rất là bận rộn đó. Ví dụ như quý vị có đồ cái này có cái kia, thì Trang nói thật ra có nhiều thì càng khổ nhiều. Hiện Trang có cái dàn máy để mà live stream nè, để mà là quay, để làm chữ Hán vân vân, mà cái dàn này không muốn mệt rồi. Tại sao? Nó nhiều thứ quá, là cái này nó trục trặc cái kia, trục trặc cái này phải chỉnh cái này, cái chỉnh cái kia. Hồi xưa hồi trẻ đó, thì Trang nói hồi mà học đại học là sinh viên đó, thì Trang chuyên đi cài máy cho người ta, cài máy tính nè, rồi hồi đi học rồi đi dạy rồi sửa máy tính cho các thầy cô. Mỗi khi xuống từ trên lớp xuống văn phòng là có khi ba cái máy laptop để sẵn, ba bốn cái để đó, có cái thầy cô này nó nhờ thầy Trang chỉnh cho, nhờ anh Trang chỉnh cho, nhờ em Trang chỉnh cho cái này cái kia, mà cái lỗi rất nhỏ gì gõ không được tiếng Việt cũng xách tới đó vân vân, cái lỗi là nặng. Rồi cái khi có những cái lỗi nặng thì thôi, thì Trang kêu thôi cầm về nhà sửa cho hôm sau mang lên. Rồi cầm về nhà sửa thì cứ vừa sửa vừa làm việc, vừa sửa vừa nghe pháp đó thì thích hơn đó. Còn cái lâu lâu người ta cái máy bàn người ta kêu tới thì Trang xách cái máy của Thiền Trang đi tới đó, thì Trang kêu thôi để em sửa cho, em sửa thì vừa sửa vừa nghe pháp thôi, tranh thủ như vậy. Chứ bây giờ không có, cho nên có càng nhiều vật chất càng khổ bao nhiêu ha. Ít có thì sẽ bớt công việc đó. Còn đây là chúng ta bắt buộc thôi, chúng ta phải làm thôi, không có thì không làm được. Bây giờ công nghệ nó nhiều quá, nó đòi hỏi nào đủ các vật chất, cho nên rất khổ. Chúng ta cố gắng đạm an vô dục ha, mình học về trong kinh Vô Lượng Thọ như vậy, bớt ham muốn, bớt cái sống đời sống xa hoa, sống đạm bạc, thì mình sẽ có nhiều thời gian cho giải thoát, cho giác ngộ. Còn chúng ta quá nhiều thứ sẽ rất khổ. Thiên Trang bảo đảm quý vị có nhiều thứ quá lo lắm. Ví dụ như là có thêm cái xe thì chắc phải lo thêm cái xe đúng không? Có phải rửa xe nè, phải có gì à, phải gì, phải đóng cước bạ gì đó. Nói chung nhiều thứ, thì ra không có xe cho không biết, nhưng mà thấy người ta có nhiều thứ, người ta chăm sóc nhiều thứ, cho nên mình cố gắng bớt bớt thì vật chất ít lại, đừng có nhiều quá. Chỉ cần có mà những cái việc, cái nào cần thiết cho việc tu hành, cần thiết cho hoằng dương chánh pháp và thôi. Còn lại cái nào thấy không cần thiết mình đừng có sắm, đừng có sắm về ha. Và nhưng mà mình cũng đừng tiết kiệm quá những cái việc nào mà nó giúp cho mình nhanh hơn đó, ở trong đời sống á. Ví dụ như quý vị có một cái thiết bị nào đó nó có thể giúp cho quý vị bớt công việc của quý vị để có thời gian để mà tu, thì quý vị cũng nên đầu tư đó. Nhưng mà đừng có đầu tư xa hoa là được rồi đó. Quý vị dành thời gian cho giải thoát giác ngộ, học Phật pháp nhiều hơn thì tốt. Đó là đạm an vô dục. Tiếp theo, tác đắc thiện nguyện. Chữ tác là làm, đắc là được, thiện nguyện tức là tâm nguyện thiện, nguyện tốt. Thiện nguyện ở đây chính là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, hoặc là thiện nguyện nếu mà nói đơn giản là tứ hoằng thiện nguyện đều làm được. Cái đó mới là thiện nguyện trong tất cả thiện nguyện. Còn chúng ta ở thế gian bây giờ đi nghe nói ở trong kinh Quần Thọ nói tác đắc thiện nguyện, tức là làm được thiện nguyện, đó là đi đi gì, đi từ thiện. Đi từ thiện có được không quý vị? Cũng là thiện nguyện, nhưng mà thiện nguyện này không ăn thua. Tại vì sao? Quý vị chỉ cho người ta được một chút xíu à, rồi thôi, cho một chút người ta đỡ đỡ thôi. Còn nếu thiện nguyện tốt nhất là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó mới thiện nguyện, làm được thiện nguyện như vậy. Mà bây giờ hình như Việt Nam mình ngày khổ nữa rồi, thì đang thấy khổ nữa rồi. À, thời gian vừa rồi ấy thì nghe nói thị phi lắm, không biết có cô gì đó mà lên nói gì, thì đang chưa coi, không biết coi coi cái giọng điệu của cô ấy thế nào, nhưng mà nghe nói là nói đến các cái showbiz, các cái vị từ thiện gì đó. Rồi cuối cùng bây giờ có người nói với Thiện Trang kêu bây giờ giới nghệ sĩ sợ lắm, sợ sao lắm, sợ còn sao hơn ta sao kế đô sao La Hầu nữa á. Quý vị biết sao kế đô sao La Hầu không? Tức là trong tam tai đó, năm nay á, theo đạo gia là năm nay tam tai nó có sao nam nam kế đô nữ La Hầu á, nam nữ kế đô nam La Hầu gì đó đó, cái kiểu gì đó. Bây giờ người ta có sợ sao, con sao đó, đó chưa đáng sợ, có sao gì nữa. Đó là sao kê, sao kê tức là sao kê ngân hàng á, tài khoản ngân hàng đó, người ta sợ hơn nữa Đó. Thì bây giờ thì ta thấy là thị phi những như vậy, thì bây giờ đợt này dân người dân miền Trung Việt Nam mình gặp bão lũ, bây giờ không ai dám đi nữa. Không có ai ra cứu trợ nữa, không ai dám đi, ít lắm, tại vì sợ, người ta sợ sao kê, sợ phiền tái vân vân. Và ai đi thiện nguyện rồi, ai đi từ thiện rồi, mới thấy rất nhiều rắc rối mà vuốt chuốc vào mình rất dễ. Mà bây giờ thị phi như vậy người ta sợ, cho nên có những người thì đang nói có những việc mình phải chấp nhận, ở thế gian nó phải tương đối thôi. Đấy, cho giả sử người những người đi làm đó, họ có một số người họ ăn, họ sáng ăn bớt gì đi, thì 100 tỷ cũng đến với người dân được 90 tỷ cũng vẫn tốt hơn là không có tỷ nào. Bây giờ không có tỷ nào đâu, không có chút nào, khổ lắm đó. Hoặc là người ta ăn hết 20% đây, vẫn còn 80 tỷ để người dân, hoặc 60 tỷ đến người dân vẫn còn tốt mà. Cho nên hồi xưa đó quý vị nhớ coi trong Đức Hạnh Thiên Hạ đó, tức là câu chuyện của Khổng Tử hoặc là Liễu Phàm Tử Huấn đó, có một câu chuyện đó, có một người đi chuộc người của nước dân đó bị bán qua nước khác làm nô lệ, chuộc về thì vua trọng thưởng, thì người đó đệ tử Khổng Tử cũng cứu về, nhưng mà không nhận thưởng của nhà vua, không nhận thưởng của quan vua gì hết. Thì đó là việc làm thiện, nhưng mà về Khổng Tử nói đó không phải việc thiện, ông làm vậy sai rồi. Vì sao ông làm như vậy? Thì sau này không ai dám đi chuộc nữa, vì không được khen, không được thưởng thì làm sao họ dám chuộc nữa. Cho nên là bao nhiêu người gặp nô lệ, cho nên trong cái thiện nó có cái ác, đó chưa hẳn là thiện. Giống như đợt vừa rồi này đó, những người mà làm cái chuyện gì phơi bày, những nhóm người từ thiện làm này làm kia, như vậy sau này họ đâu có dám đi nữa, thì cuối cùng ai khổ? Dân khổ đó. Cho nên trong cái nào, việc nào mình phải nhìn bằng cái trí tuệ, phải nhìn sâu xa, đó mới là thiện nguyện. Còn không mình như vậy bây giờ sợ rồi đó, nhưng mai mốt không biết khi nạn tới rồi nó, miền Trung mà lũ lụt lớn nữa chắc cũng ít người đi lắm đó. Là tự mình hại mình thôi, bao nhiêu người bất xúc cái gì đâu, thật ra mất bao nhiêu tiền đâu, tiền người ta cũng phát đó nhiều đó. Như cô Thủy Tiên đó, cô không biết bao nhiêu tiền, hình như thời gian nghe nói 150 tỷ đó, cô phát 150 tỷ đấy, không biết là phát đủ hay không, nhưng mà nếu giả sử phát đủ đó, thì tốt rồi, còn nếu không đủ thì nó cũng thiếu một chút, thiếu cũng đâu sao đúng không. À, cũng không sao, vẫn là đến được. Còn bây giờ cô không dám đi nữa à, thì như vậy là không có ai cứu được. Cho nên mình phải nhìn sâu, nhìn xa. Mình ở trong thế giới ta bà hiện nay nó đời ác ngũ trược, không thể làm thiện 100% được. Từ thiện cũng vậy, cái gì cũng vậy, nó cũng phải tương đối thôi, không thể được à. Mình sống trong cái thế giới này có nhiều cái không được. Ví dụ như Thiện Trang nói thật, có nhiều khi mình tới làm từ thiện đó, mình phải cho người này cho người kia, mới phải mất một mớ tiền cho chẳng hạn, rồi mới phát được. Thì như vậy mình phải mới chấp nhận cái số mất đó, mà cái số đó đâu có kê khai cho được nữa chẳng hạn, nếu những cái này cái kia đó. Như vậy thì mình phải chấp nhận, mình có lao vào trong đó rồi mình mới hiểu được. Cho nên là nhiều khi khó lắm, thời đại hiện nay chúng ta làm cũng tương đối thôi. Giống như bây giờ Tiền Trang làm gì, Tiền Trang cũng chấp nhận, cũng tương đối thôi. Quý vị có nhiều người liên lạc với Thiện Trang, nhờ Thiện Trang nhờ vả việc này việc kia, là trước mắt là thiện đó, giúp người ta ví dụ như dịch cho một đoạn pháp này đoạn pháp kia vân vân, thì đó là thiện đúng không ạ, kết thiện duyên chúng sanh. Nhưng mà cái bất thiện là gì, là Thiện Trang không có thời gian để Thiện Trang có thể tu hành, có thể dịch pháp chuyên pháp hòa thượng. Mà quý vị thấy thời gian qua đó là Thiện Trang có công phu giảng hay hơn mấy bữa trước nữa, mấy cái đợt trước đó, là do là Thiện Trang gì vừa xong cái bộ cô Lưu Tú Vân đó, là Thiện Trang nghỉ luôn cái bộ kia luôn, cô Lưu Tú Vân còn lại Thiện Trang chỉ chuyên nhất nghe hòa thượng thôi, chỉ dịch hòa thượng thôi. Một thời gian công phu lên liền, nên hẳn liền. Tại vì sao? Nhất tâm nhất ý mà cảnh giới phù hợp với mình. Thiện Trang bây giờ nghe hòa thượng mới phù hợp đó. Học Hán cổ hoặc nghe luận của chư tổ mới hợp, còn học cái bài của Lưu Tú Vân hay của dạy căn bản cho những người mới, nó không có đủ để thấm cho Thiện Trang. Dân dịch một ngày cảm thấy không có an lạc, còn hòa thượng chỉ cần nghe nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ thấy an lạc vô cùng ấy. Nhưng mà đó là việc bất thiện đúng không đó, nếu như vậy thì cũng là thiện mà bất thiện, bây giờ nó cũng tương đối thôi đó. Cho nên Thiện Trang chấp nhận, ờ thì thôi bây giờ mình hy sinh, mình cũng làm vừa phải thôi, chứ mà hy sinh quá không được. Cho nên có nhiều người nhắn cho Thiện Trang tin nhắn Thiện Trang để hôm sau trả lời, vì gì cái việc đó chưa quan trọng, hoặc là không có thời gian. Hôm nay là ngày giảng thì Thiện Trang hạn chế tiếp xúc đó, và người ta thấy mình nhắn cũng không có nhiệt tình lắm, ngày hôm nay nhắn dần dần người ta ít nhắn, và cũng nhắn cũng trả lời nhưng mà ít, bớt, biết cách mình xài, phải biết cách đó, xài mạng xã hội, xài điện thoại vân vân đó. Cái người nào mà điện thoại tới thường xuyên à, thì người ta thì Trang nhắc là bao nhiêu chuyện đó thôi, còn những chuyện nào không quan trọng đừng có điện đó. Thì Trang rất thẳng lòng, không bao giờ, nhưng mà có nhiều khi nói thấy nói tào lao quá là Trang cái thôi đừng nói, không cần nói nữa, việc này không cần nói. Còn nếu như vào chánh đạo, vào Phật pháp cần nói, những việc nào mình cần làm với mới làm, cho nên phải dùng trí huệ gọi là trung đạo, không nên không nên gọi ép qua bên này rồi ép bên kia đó, mình dùng cái tâm đó thì để thiện tác đắc thiện nguyện, làm những thiện nguyện. Còn đây không phải đơn giản như vậy, ở đây hòa thượng chú giải sâu hơn rất nhiều. Thiện nguyện là gì? Chỉ đại nguyện rộng độ chúng sanh, đó là thiện nguyện nha. Đó. Chỉ đại nguyện rộng độ chúng sanh đó mới thiện nguyện, mình phải làm được thiện nguyện này, tác đắc thiện nguyện, tức là làm được cái nguyện rộng độ chúng sanh. Muốn rộng độ chúng sanh thì sao? Hòa thượng giảng thì đang nghe hòa thượng nói rất nhiều lần, hòa thượng nói là chỉ có thành Phật mới độ chúng sanh được thôi. Quý vị nhớ cho rõ nha, thành Phật thành Bồ Tát thì may ra độ chúng sanh được, chứ còn mới độ chúng sanh được, vì Phật vẫn không độ hết chúng sanh, vì không độ chúng sanh hữu vô duyên mà. Còn chúng ta chưa thành Phật chúng ta độ không nổi đâu à, cho nên là độ được tùy theo khả năng của mình thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tùy kỹ tu hành chư thiện công đức, nhớ nhớ nha, đừng có ép nha, đừng có làm quá nha, làm vừa vừa phải phải thôi. Và lấy sự nghiệp độ sanh bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật vãng sanh, bằng cách học cho mình có công phu, đó là điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Còn những việc thiện nguyện, việc làm này kia vẫn làm, nhưng mà làm là trợ hạnh, không phải chánh hạnh. Chánh hạnh là gì? Niệm Phật. Chánh hạnh là nghe pháp tịnh độ. Chánh hạnh là tụng kinh Vô Lượng Thọ. Chánh hạnh là vãng sanh Tây Phương, phải, đó là chánh hạnh. Còn những cái hạnh kia rộng độ chúng sanh vân vân, có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. À, đừng nên phan duyên. Hòa thượng nói đừng nên phan duyên. Phan duyên là gì? Tự mình đi tìm việc làm gọi là phan duyên. Ví dụ quý vị lên kêu gọi, bây giờ kêu gọi thì là phan duyên, còn bây giờ không có kêu gọi tự nhiên tới, hoặc là bây giờ có đợt nạn như vậy thế này kia thì mình coi như mình giúp giúp người đó, cũng là mình nhắm thấy không có ai làm thì ít người làm quá thì mình làm đó cũng được được nên, nhưng mà làm vừa phải thôi, có làm có nhiều người đi làm xong mất công phu luôn đó quý vị. Ví dụ như thì anh Trang thấy cái thầy vị thầy đó, thầy sanh tử sự đại, cái nick là sanh tử sự đại đó, là thầy Thích Trệ Trung á, bây giờ lấy cái pháp danh cái gì Minh Đạo á, thầy Thích Minh Đạo đó chẳng hạn. Thì quý vị thấy hồi trước khi thầy đi cái đợt thiện nguyện năm ngoái đó, thầy tướng cũng được lắm, sau cái đi thầy ốm nhách ốm nhom đúng không, mà bây giờ không phục hồi được cái tướng như vậy đó, mà đi tướng nó xuống hẳn luôn, đó là gì? Mất công phu, mất gì đấy, thì đó là hy sinh thân mình để giúp đỡ chúng sanh. Nhưng mà thì đang nghĩ là đi quá lâu, vừa vừa phải phải thôi đó. Cho nên là mình phải biết làm sao đó giữ pháp hỷ sung mãn, thường thanh tâm hoan hỷ, và luôn luôn gánh vác mọi việc mà ta vẫn như như bất động, hãy tu như thế. Chứ còn không có nhiều người cũng cũng nói vậy thôi, còn lười quá thôi cũng bỏ hết mọi thứ, còn không cần tiếp xúc ai hết, con lo cho bản thân con thôi thì cũng được, nếu như quý vị buông hết xuống. Mà nếu quý vị không có nhiệm vụ gì cơ, chứ quý vị đang có nhiệm vụ mà quý vị bỏ nhiệm vụ, quý vị không làm thì coi như cũng quý vị cũng đó là không phải là tác đắc thiện nguyện đâu, mà quý vị đó là cũng là gọi là gì, không phát tâm bồ đề đó, không có chịu gánh vác đó. Hòa thượng nói là người ta tìm đến quý vị đó là có duyên, quý vị phải làm. Còn nếu như người ta không tìm thì mình không nên đi tìm duyên. Hòa thượng nói hoài rồi, cho nên ở đây tác đắc thiện nguyện là làm được thiện nguyện, thiện nguyện lớn nhất là rộng độ chúng sanh, đó mới là thiện nguyện Bồ Tát Tây Phương làm được. Chúng ta muốn làm được, chúng ta chỉ có cách về Tây Phương Lạc, còn bây giờ làm được bao nhiêu tùy duyên ha. Đó, ở đây toàn là hành trì không à, phẩm 32 này vừa hiểu lý vừa sự, vừa vừa nhân vừa quả, vừa hành trì vừa giải, nếu như không học kỹ thì uổng lắm. Tiếp theo, tận tâm cầu sách. Tận tâm là hết, chỉ tận là hết, tận tâm là hết lòng, hết lòng cầu sách. Cầu sách là gì? Là hết lòng nỗ lực. Đó, chúng ta phải hết lòng làm gì cũng hết lòng nỗ lực. Ở đây nói Bồ Tát là hết lòng nỗ lực độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh. Chúng ta cũng vậy, làm gì phải có trách nhiệm, làm gì phải có nỗ lực. Chứ nếu mà mình làm gì mà thiếu trách nhiệm quá thì coi không phải là người học Phật. Thiện Trang nói có những việc, tại vì Thiện Trang nhiều là người nhiều việc lắm, cho nên là Thiện Trang nói có những việc nào cần làm hết trách nhiệm mình sẽ làm, những việc nào không làm thôi từ chối. Hả? Chứ không mà bây giờ làm giữa chừng, Thiện Trang nói hình như làm giữa chừng là nó không có kết quả. Cho nên bây giờ về sau này thôi từ chối bớt đi cái những cái việc nào không có. Bây giờ nhiều người tìm quá thôi từ chối bớt bớt những cái việc để chọn những việc nào cho đáng làm, cái việc nào cho tốt việc đó. Đó, bây giờ là việc tốt nhất là gì? Là chỉ có phiên dịch ha. Thứ hai là đào tạo chân tài chữ Hán, thứ ba là giảng kinh chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ cho quý vị. Đó là ba việc ưu tiên hàng đầu. Đó, làm gì phải làm ưu tiên qua đó, còn những việc khác tùy duyên. À, giúp đỡ người khác làm này làm kia vân vân, đó là tùy duyên, mình phải ưu tiên đó. Và quý vị trong tu hành thì tất nhiên quý vị sẽ có những cái chướng ngại chướng này kia, thì quý vị hãy tìm Thiện Trang thì Thiện Trang cũng sẽ giúp đỡ thôi. À, không có vấn đề gì cả, giúp đỡ mỗi người một chút cũng không có vấn đề gì đâu. À, Thiện Trang giúp đỡ rồi mà nếu quý vị giải thoát được, nó có nhiều người họ bế tắc á, họ không biết làm sao, Thiện Trang chỉ cần nói qua cái họ nói kêu, chỉ cần thầy nói một cái là con biết con giải quyết được, mà sao họ không giải quyết được trước đó thì Thiện Trang nói thôi có gì đâu, sẵn sàng bỏ thời gian ra giúp cho quý vị vượt lên được, là quý vị là thành tựu cho bao nhiêu người nữa, tại vì quý vị thành tựu là quý vị là ngọn đèn sáng của thế gian, người ta nhìn vào người đó tu hành tốt thì bao nhiêu người khác họ cũng được hưởng lấy. Nếu như Thiện Trang nói Thiện Trang đang lo giúp, không bao giờ giúp được quý vị mà Thiện Trang lo phiên dịch không cho lấy, không không tiếp xúc quý vị, thì một thời gian sau thì quý vị thoái chuyển, tại vì quý vị gặp những cái vấn nạn này nạn kia quý vị không giải được. Trong những bài pháp này tuy là đã giảng rất nhiều, học rất nhiều, nhưng mà có thể là không nhớ hoặc là nó không phải đúng cái tình huống đó, cho nên là phải có vấn đáp, phải có chia sẻ, phải có hướng dẫn cụ thể cho những người gặp nạn. Nhưng mà có một số người thì đang thấy thì thôi không ổn thì nói rồi không có giải quyết, nói rồi họ không làm thì thôi, thì Trang kêu nói vài lần là thôi không nói nữa, là sau khách sáo đó không nói nữa, tại vì sao không làm thì thôi, còn ai làm ai có thật sự áp dụng thì Trang sẽ giúp đỡ. Đó là không có làm ngược với câu là tận tâm cầu sách đó, tận trách nhiệm bổn phận của mình làm hết mình đấy. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ này quý vị nhớ nha, tận tâm cầu sách, quý vị làm Bồ Tát tại gia, làm Bồ Tát xuất gia thì công việc của mình phải làm cho tốt đó. Mình nhận cái nào mình làm cho tốt, còn không thấy không nổi bớt nhận đi. Quý vị làm ở cơ quan quý vị thấy công việc của quý vị xứng đáng làm bao nhiêu công việc thôi, mình làm có thể tốt bấy nhiêu công việc thì nhận bấy nhiêu công việc, không nên nhận thêm, từ chối để mình làm cho tốt. Còn quý vị nhận vô nhiều quá quý vị làm một hồi nó không tốt thì đó là không thể là tận tâm cầu sách được. Đó. Rồi chúng ta tu hành vậy, chúng ta cũng lựa chọn khả năng mình làm bao nhiêu thôi. Cho nên hiện tại thì đang thấy là công việc thì đang nên dừng bớt một số công việc lại để cho tốt hơn đó, thì làm bớt lại, chứ bây giờ làm nhiều quá nó không phân tán, nó không tốt đó. Đây là chúng ta phải hiểu tận tâm cầu sách, thì do khả năng chúng ta có hạn cho nên chúng ta đành phải phân phối sức lực mình lại đấy. Phải biết nha, người tu hành là khéo dùng trí huệ để sắp xếp công việc, để sắp xếp để tu hành. Thời gian tu hành quan trọng hơn, giải thoát quan trọng hơn. Còn nếu như nó đam mê thế gian, nhiều khi mình nói con muốn làm cho tốt để cho cơ quan con thấy con rất tuyệt vời, thì rất tuyệt vời, nhưng mà tu hành nó xuống, công phu thời gian sao nó xuống là sao mình làm nó không chính xác nữa. Cho nên phải có công phu, phải có trí huệ, phải có định lực mới chịu nổi với cảnh giới. Cho nên tu hành vẫn ở vị trí hàng đầu. Sự nghiệp chúng ta là gì? Tu hành. Quý vị nhớ như vậy, phải tu hành là đứng đầu. Tu trong đó có nghe pháp, có học pháp, có niệm Phật, có giữ giới, có làm thiện làm lành. Đó, công việc đó vẫn là ưu tiên. Sự nghiệp thế gian không bỏ, vẫn là. Nha. Ở đây phải làm tận trách nhiệm, học Phật pháp phải như thế. Tiếp theo, hàm ai từ mẫn. Chữ hàm có nghĩa là bao dung, dung chứa. Còn hiển hiện bày ra, ai là yêu thương. Như vậy có thể là bao dung, hoặc là hiển hiện ra sự yêu thương. Từ mẫn, từ là từ bi, mẫn cũng là thương, thương yêu. Như vậy bốn chữ hàm ai từ mẫn là thể hiện ra là đại từ đại bi. Thì đó, tâm rất là thương yêu tất cả chúng sanh. Ở đây hòa thượng chú giải hòa hàm ai từ mẫn là chỉ tâm đại từ đại bi. Tâm đại từ đại bi thì sao? Chúng ta phải cứu vớt chúng sanh ra khỏi khổ đau, chúng ta phải thương chúng sanh, chúng ta phải ban vui cho chúng sanh, phải bạc khổ chúng sanh, tức là đưa chúng sanh ra khổ, ra khỏi nỗi khổ một cách tốt đáo. Đó gọi là hàm ai từ mẫn nha. Hàm ai từ mẫn tóm lại là gì? Có tâm bao dung, yêu thương, gọi là tất cả chúng sanh, hay là gọi là đại từ đại bi. Nói vậy cho dễ, chúng ta hay nói đại từ đại bi, ở đây dùng từ khác thôi. Như vậy người tu hành thì phải có đại từ đại bi, chứ nếu không có tâm đại từ đại bi, không có hàm ai từ mẫn thì đâu phải là người tu hành, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ như cái nhiều nơi bây giờ họ đề xướng là ăn ăn mặn, kêu thời Phật đâu có cấm ăn phải ăn mặn đâu. Đó, thời Phật đi khất thực, Phật cho gì ăn nấy, người ta cho gì thì Phật ăn nấy, cho nên là Phật ăn gì ăn thịt nên mà cũng có ăn thịt, mà người ta có cúng thịt mà. Quý vị đọc trong lịch sử đó, có cái ông nó cũng trưởng giả đó, ông tới cúng mỗi cho mỗi vị tỳ kheo một miếng thịt đó để đó vân vân, hoặc là cúng cháo thịt đó vân vân. Thì đó nhiều người họ sẽ lấy lý do đó, thời Phật như vậy cho nên bây giờ mình cũng ăn mặn luôn. Nhưng mà sao? Phật cho ba pháp tam tịnh nhục, nhớ là ba pháp tam tịnh nhục nha. Ba cái thịt đó nó phải đủ tiêu chuẩn tam tịnh nhục. Còn bây giờ mình không phải đi khất thực, mình tự nấu ăn, mình tự mua về, mình tự nấu mà mình còn làm như vậy nữa, đó là vi phạm tam tịnh nhục rồi. Mình cố tình rồi, còn gì nữa, mình còn mạng nạ mạng nữa, nợ mạng. Thực tế mà nói Phật khuyên không sát sanh mà. Bây giờ có cái nghề nào mà không sát sanh mà có thịt không? Làm gì có, đúng không? Bây giờ thịt là tất nhiên phải sát sanh rồi. Mình không trực tiếp giết thì cũng người ta cũng giết, cho nên ăn một con là nợ một mạng. Đó. Chứ bây giờ mình nói nhân quả thôi à, chứ không người ta cứ nói, người ta bây giờ, tại vì nói thật ra bây giờ người ta tham ăn, tham ăn cho nên phải bày ra cái cách nói như vậy, nói như vậy, nói đây đây là ma đó. Ma nó nói trong theo kinh Nghiêm, nhưng mà người ta không công nhận kinh Nghiêm, người ta nói là kinh Nghiêm là đời sau thêm vô đó, người ta cố tình nói như vậy. Bây giờ chúng ta nói nhân quả thôi. Nói nhân quả là gì? Người đó ham ăn cho nên họ bày ra cách nói như vậy, chứ thực tế ăn một mạng trả một mạng. Ăn một cái, quý vị nghĩ ăn thịt nó rồi bây giờ nếu quý vị chưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì chắc chắn quý vị đọa lại, quý vị trả cho người ta chứ. Nhân quả luân hồi ai cũng biết mà, có vay thì tất nhiên có trả. Cho nên người thật sự tu hành ăn chay để thể hiện lòng từ bi đó, và đồng thời tránh nhân quả. Chứ bây giờ là bây giờ nhân quả đó, rồi cái vụ mà bây giờ ăn trứng, rất nhiều nơi bây giờ là đề xướng ăn trứng. Quý vị thấy trong Văn Sao Đại Sư Ấn Quang, mà bản Văn Sao Tục Biên đó, Đại Sư Ấn Quang nói là trứng cũng không được ăn. Tại vì sao? Trứng không có cồ hay không có cồ gì nó có thể nở ra được mà. Hòa Thượng Tiên Hóa nói nó không cần có điều kiện có trống đâu, trứng công nghiệp cũng được, miễn là trong cái nhiệt độ nào đó nó tự nhiên nó sẽ ra sanh ra, nó sẽ sanh nở ra được, cho nên nó có khả năng sanh ra. Và nếu như chúng ta không cần phải nhìn theo cái kiểu đó là không có trống hay không có trống, giả sử không có trống đi, quý vị ăn bao nhiêu trứng thì ví dụ như ngày nào cũng ăn trứng, như có chùa cứ cho ăn trứng quá trời, trứng trứng không mà trứng, tại vì họ không ăn thịt, họ ăn trứng nhiều quá. Thì như vậy cứ một cái trứng là từ bao nhiêu con gà đẻ ra, một con gà đúng không? Vậy thì có bao nhiêu trứng thì bao nhiêu con gà. Vậy thì mai mốt tương lai nếu chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, đọa làm gà đẻ trứng cho người ta ăn, vậy là gieo cái nhân đọa súc sanh rồi. Đó, con gà đó giả sử cái trứng nó không có trống đi đó, cũng phải đọa làm gà, bị ta người nhốt vô đó, giam cầm để đẻ trứng để trả lại cho người ta ăn chứ. Vậy thì người học Phật là phải thoát ly khỏi cái đó, chứ không gieo nhân luân hồi Cho nên thời nay gọi là thờ mạt pháp là nguy hiểm đó. Một là tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng là vậy đó, và ham ăn cho nên họ bày ra, họ nói thế này nói thế kia. Nếu người thật sự tu hành mình sẽ không ăn những điều đó, và trong Bồ Tát giới nói là không ăn thịt chúng sanh đó. Cho nên ai mà thọ Bồ Tát giới đó quý vị là phải ăn chay trường. Nếu mà chưa ăn chay trường được thì không thể thọ Bồ Tát giới đó, và để ý như vậy. Nên là mình phải phải hiểu. Bây giờ người ta cũng phỉ báng, người ta nói luôn không có cái này, cái đời sau người ta cứ nói thành Nam truyền đó mà đó, người ta dùng cái lý thuyết cái Nam truyền để được ăn, để là ăn thịt, để được ăn thế này kia. Cho nên thời về sau nói chung là tu không có có đắc lực, cho nên bày ra cách để nói để mình ăn được, và người ta dần dần đó là phá kiến chúng sanh rất nguy hiểm. Nên chúng ta là người học chúng ta phải hiểu. Mà Thiện Trang không biết sao chứ mấy người đó ăn được giỏi vậy. Thiện Trang thấy tanh tanh là không thể nào ăn được đâu, tanh lắm. Nó cái nào mà cái bánh nó có trứng ở trong đó là đã thấy tanh vô cùng rồi. Hồi xưa Thiện Trang không biết à, do có cái lần ở trong chùa người ta cúng bánh lên đó, cúng bánh và Phật rồi mời xuống đem dọn nó ăn. Mình đâu biết, người ta tưởng mới vào chùa mà, nên tưởng là người ta cúng đồ chay thì tất cả bánh nó cũng là đồ chay. Ai ngờ khi ăn vô thấy ớn cái cổ rồi rồi ra nôn ra liền. Tại vì sao? Không ăn được, có trứng đâu đó, người ta cho trứng đâu đó, người ta làm bánh đó. Cho nên là Thiện Trang ấy không ăn được. Mình là có phải nói là có cái chủng tử tốt, còn nhiều khi chúng sanh thời nay có nghiệp nặng quá cho nên là không có chủng tử tốt, ăn như vậy mà còn còn khen ngon nữa, còn, còn ham ăn nữa thì thôi thua rồi, gọi là chủng tử sanh tử luân hồi quá nặng đó. Nghiệp báo chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, chưa đắc đạo chắc chắn có trả nợ. Thì đây chúng ta phải ráng thể hiện tâm từ bi độ chúng sanh, và trong đó những cái việc nhỏ như ăn chay phải cố gắng làm. Hàm ai từ mẫn, tức là coi như là dung chứa lòng từ bi ai mẫn đó. Lòng từ bi ai mẫn là thương yêu chúng sanh đó. Lễ nghĩa đô hiệp, lễ nghĩa, lễ và nghĩa, nghĩa là nghĩa vụ, lễ là kính với những người khác, không cần phải ví dụ như à, quý vị đối với người phải có lễ đó. Lễ gì? Tiếp người, gặp người ta, người ta đi qua vô phải mời uống nước, thế gian đó, mời uống nước vân vân thế này thế kia đó. Khách thì phải tiếp như thế nào, đó là lễ. Còn nghĩa là nghĩa vụ đó, trách nhiệm ở trong nhà gia đình đó, người con có trách nhiệm người con, người cha có trách nhiệm người cha vân vân, đó là lễ và nghĩa. Đô hiệp là điều, chữ đô là điều, hiệp là hợp lại, thích hợp, chính là nói. Chính là nói gì? Đó là lễ nghĩa đều có thể phù hợp. Mà hợp đây là phù hợp, tức là phù hợp với lễ nghĩa, có nghĩa có lễ đó. Sống ở thời gian á, ở đây chúng ta nói sống ở thời gian chúng ta phải có lễ nghĩa đó, và đều phải phù hợp. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc tất nhiên các ngài làm được rồi. Còn chúng ta nhập đạo trong thế gian này có nhiều khi có lễ thì được, nhưng mà nghĩa có nhiều khi không phù hợp. Tại sao vậy? Vì thế gian pháp với Phật pháp có nhiều cái nó không có giống nhau. Ví dụ lễ nghĩa đây chúng ta phải tuân theo lễ nghĩa của Phật pháp. Tất nhiên Phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian pháp. Ví dụ bây giờ mình muốn đi xuất gia đi tu hành, cha mẹ không có muốn, không, cha mẹ không muốn mình ăn chay, nhưng đó là gọi là mình bất nghĩa đúng không? Nếu nói thế gian là bất nghĩa, nhưng mà bây giờ mình phải theo nghĩa nhà Phật, mình phải nhìn theo nghĩa nhà Phật chứ đừng theo thế gian. Có nhiều người học sai đó, lấy thế gian làm nghĩa đó, thì sai. Phải lấy Phật pháp, lấy xuất thế gian là chính đó. Còn thế gian nghĩa là chúng ta coi cái nào phù hợp thì theo, còn cái nào không phù hợp thì mình phải chấp nhận, mình phải bất bất nghĩa chỗ đó à. Chứ không phải bây giờ cha mẹ bảo con không được ăn chay, con ăn mặn đi đó, vân vân. Nhưng bây giờ nếu mà mình không theo thì mình bất nghĩa rồi. Nhưng mà bất nghĩa thế gian, nhưng mà phù hợp nghĩa thế gian, hợp xuất thế gian thì chúng ta phải làm theo xuất thế gian. Chứ không là lễ nghĩa rồi cuối cùng một hồi là mình lại đi vô thế gian mất tiêu à. Cho nên đây học Phật pháp phải có trí huệ, phải phân biệt được. Tiếp theo bao la biểu lý. Bao la thì cái chữ bao la giống như chúng ta rồi, gọi là bao la đó, là nó nhiều lắm đúng không? Biểu là bên ngoài, Lý là bên trong. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ bao. Chữ bao này giống chữ bao kia, bao la, chính là bao dung hàm nhiếp. Bao dung hàm nhiếp. Biểu là chỉ tất cả sự tướng. Lý là chỉ đạo lý, tức là sự tướng bên ngoài thì gọi là biểu, còn lý bên trong thì gọi là đạo lý. Như vậy phải dung, bao dung hàm nhiếp tất cả sự tướng và đạo lý. Ý nói là gì? Phải lý sự vô ngại, chứ không phải nói sự không mà bỏ lý, nói lý mà bỏ sự. Ở đây bao la biểu lý chính là xử lý vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có kinh Hoa Nghiêm là trung bản Hoa Nghiêm mà. Như vậy trên sự, trên tướng, tức là bên bề ngoài là phải làm, nhưng mà làm thấy phù hợp với đạo lý, với cái lý bên trong là lý giác ngộ, lý giải thoát, lý thành Phật, đó là gọi là bao la biểu lý. Thì lý này là gì? Ba thêm cái chữ bao la là bao dung được hết, mà bao dung một cách rộng khắp, gọi là bao la mà. Bao dung một cách rộng khắp hết tất cả mọi lý và sự, tánh và tướng đều có dung hợp được. Cho nên đây là điều mà các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc làm được, tức là cái ngài khế nhập được lý sự vô ngại pháp giới. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Chúng ta làm được phần nào được phần đấy. Giống như chúng ta làm một việc gì, quý vị áp dụng được sự và lý. Ví dụ bây giờ chúng ta lên thờ Phật. Chúng ta thờ Phật đúng không? Chúng ta có thờ Phật, chúng ta lấy nước. Hòa thượng hay nói nước bàn thờ Phật đầu tiên phải có nước. Một ly nước trắng, ly nên nước không màu, không được pha trà, không được dùng trà, trà có màu không được. Rồi không cái dùng cái nên dùng cái ly mà nó trong suốt á quý vị, ly thủy tinh trong suốt á để thay nước. Mỗi ngày thay nước. Đó, hòa thượng nói như vậy. Để làm gì? Để thể hiện rằng là chúng ta mỗi ngày tu hành. Tu hành thế nào? Là giống như giữ tâm thanh tịnh giống như nước như vậy. Chứ không phải cúng Phật mà cho Phật uống đâu. Thì đó là sự là gì? Sự là có cúng nước, có thay nước, giữ gìn để thể hiện cái tầm tôn kính, đó là gọi là biểu. À, còn lý là gì? Lý là phải giữ tâm thanh tịnh giống như nước vậy, hàng ngày cúng nước cho Phật, tức là cúng tâm mình cho sao đó trong sạch. Hòa thượng nói nên cúng vào buổi sáng đúng không? À, buổi sáng quý vị thức dậy lên mà thay nước cho Phật thì như vậy đó là gì? Một ngày mới con sẽ làm tịnh tâm thanh tịnh giống như nước như thế này đó. Thì đó là biểu lý. Còn hoa, hoa là gì? Hoa là quý vị cắm hoa lên, ý là hoa là thể hiện sự tốt đẹp. Tốt đẹp phải có hoa thì phải có quả, quả hoa là phải tu hành nhân tốt đẹp cuối cùng được quả tốt đẹp, chứ không phải cúng hoa quả cho Phật ăn. Cho nên hoa quả không không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Nếu có thì cúng, không có thì thôi, chứ nhiều người chấp lắm, phải nhất định có rồi cái thế ngày bận rộn cũng cố gắng chạy đi cho về được, cuối cùng mất công phu tu hành. Chúng ta phải tùy duyên. Cho nên ngồi chúng ta thợ hoa tươi cũng không cần thiết, hoa giả cũng được, miễn có hoa được rồi. Đó. Còn nếu như chúng ta có được hoa tươi cũng được ha, không sao, ủng hộ người mua hoa, bán hoa đó. Thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa bên ngoài và bên trong, sự và lý dung hợp lại đó, bao la biểu lý là tất cả các sự việc nào mình cũng hiểu lý và sự. À, chứ không nếu không mình chúng ta tu hành chúng ta nói trên trời trên đất à, lý sự Hoa Nghiêm á, thì tất cả là điều mọi sự đều có lý sự của kinh Hoa Nghiêm cả. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ví dụ bây giờ nói cao hơn là gì? Nói sự có lý không. Sự là gì? Chúng ta có đây nè, chúng ta sống ở đây nè, nhưng mà trên lý là gì? Không có. Tự tánh chúng ta vốn thanh tịnh rồi gì có, đây là giấc mộng mê thôi, mê nên nó có. Ngày nào đâu có bị giác ngộ là không có. Cho nên ngài Đại sư Vĩnh Gia mới nói mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Mộng lý tức là trong mộng, minh minh là rất rõ ràng sáng tỏ, Hữu lục thú là có 6 con đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà sao giác hậu, nó là sau khi giác, chữ hậu là sau đó, không không vô đại thiên, tức là không có, cũng chẳng phải không có, ba chữ không mà, không không vô ba chữ, không không vô đại thiên, hoặc cũng có cũng không có, chứ không phải có người dịch đó là ba cõi rỗng tan hoang đâu, không phải, sai. Nói như vậy không có, ba cõi vẫn có kìa, ba cõi đối với chúng sanh là có, còn đối với mình là không có. Đối với mình giác ngộ rồi, mình thấy không có, nó là giả thôi, nó là mộng thôi, nhưng nói có là nói theo chúng sanh có để gì, vào độ sanh, không có là gì, để giác ngộ, để giải thoát. Cho nên người giác ngộ giải thoát là đối với các pháp đều thấy là không, không thật, là giả, nhưng mà vẫn chấp nhận theo chúng sanh, tục đế nó có để vào độ sanh. Còn nếu như quý vị nói không hết thì nói một chữ không thì rớt vào không có gì cả, vậy cũng không có chúng sanh, không có gì để độ, vân vân, tới cái gì không để đấu độ sanh đó, là a la hán, là bích chi phật. Cho nên phải hiểu từng ý trong đó, cho nên là phải, Phật pháp rất là cao siêu. Đó là lý sự vô ngại đó quý vị, có sự có lý không, hai cái này tuy là nói nó ngược nhau, một cái là có một cái không là nó ngược hoàn toàn, nhưng mà nó dung hợp vào nhau được. Tại sao có, tại sao không, thì chúng ta hiểu được biểu lý tương ưng, hay là đây là chính là bao la biểu lý ha, là cái bên ngoài và bên trong nó tương ưng nhau, nó dung hợp với nhau được, chứ không phải là nói cái này có cái này không, nó không có liên quan nhau. Giống như lúc nãy Thiền Trang lấy ví dụ cái màn hình nó hiện ra tất cả hình ảnh, thì cái đó là có, cái có đó, còn cái màn hình nó vốn không có gì cả, cho nên là đó là không. Thì hai cái này lý sự nó dung hợp với nhau ha, thì chúng ta nói như vậy thì quý vị dễ hiểu đó. Thì ở đây các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc chứng nhập được cảnh giới này, các ngài thành được vào cảnh giới này. Còn chúng ta không làm được thì chúng ta cố gắng học để hiểu, cứ từ từ nghe nó dần dần đi, nghe lần này lần khác, rồi dần dần mình có cái chủng tử, mình sẽ hiểu được và mình sẽ khế nhập được. Còn nếu quý vị thấy ôi cái này thì Thiền Trang giảng khó quá không nghe nữa, thì quý vị sẽ không có chủng tử và dần dần quý vị sẽ không thích. Nhưng mà nếu quý vị chịu khó cầu học nghe, có người nói con không nghe được pháp, con nghe được 15 phút thôi là con nghe không nổi, thì quý vị thấy 15 phút mà nghe không nổi nữa thì thôi rồi, quý vị thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên quá. Mà trong khi đó nếu mà kiên trì, Phật pháp là gì, phải có tâm chân thành, tâm cung kính cầu học. Đại sư Ấn Quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ở đây mình câu kinh văn vừa rồi nói là tận tâm cầu sách, chúng ta phải tìm tòi, cầu sách cũng có nghe tìm tòi, hết lòng tìm tòi, hết lòng nỗ lực để học Phật, chứ không thấy học phải khó khó chút xíu rồi bỏ mất tiêu. Đó, cho nên nhiều người đồng tu tu hành không đắc lực là gì, tại thiếu kiên nhẫn, thiếu kiên trì, nghe pháp không hiểu là bỏ liền. Thật ra quý vị nghe không hiểu thì quý vị nghe lại, điển hình cô Lưu Tú Vân, quý vị thấy cô Lưu Tú Vân không, mới đầu cô nói của hòa thượng giảng cô không hiểu gì cả, không hiểu gì luôn, nghe một hồi mới có nghe được, hiểu chút xíu thôi. Cho nên cô cứ mở một đĩa, mở đi mở lại, mở tới mở lui, mở 10 lần dần dần cũng mới hiểu, một ngày nọ cũng mới hiểu. À, chứ cô không hiểu gọi là lão pháp sư nữa. Cô nói cái ông này, cái ông cụ này, ông nói cũng có gì đó có hay, mà cô chỉ tò mò một câu nói là tại sao đời người khổ thế. À, thì hòa thượng trả lời câu nói là tại vì mê hoặc điên đảo mà khổ. Nhưng mà cô không biết là mê hoặc điên đảo là gì, cô phải nghe để coi cái sự mê hoặc điên đảo đó là gì. Cho nên nghe dần dần dần, như môn thâm nhập 10 năm thành tựu. Bây giờ cô thuộc lầu tất cả những điều gì hòa thượng giảng, và cô không thấy thuộc lầu không, mà cô hiểu, cô ngộ ra, cô giảng là được nữa, cô giảng hay nữa đó. Cho nên đó là gì, phải có lòng như vậy học pháp. Còn bây giờ quý vị mở lên không muốn nghe một bài kinh dài quá, thầy Thiện Trang giảng bây giờ một trăm mấy chục, 108 bài rồi, dài quá, hòa thượng giảng bài gì đó mà dài quá, 1.200 giờ, 600 tập, làm sao nghe nổi. Nhưng mà quý vị có thời gian để nghe lung tung, Quý vị nghĩ coi, quý vị lên báo, đọc báo một chút, coi một bộ phim hay là coi một cái bài giảng gì lung tung tang chút, cũng qua chút xíu cũng 2 giờ đồng hồ rồi, cũng 1 tiếng đồng hồ 45 phút rồi, thì cũng có nửa bài rồi, nửa bài rồi. Tại sao lại không có chịu tập trung vào? Mới đầu nó khó thiệt quý vị, mới đầu nghe, hồi xưa Thiện Trang cũng vậy thôi, Thiện Trang mới đầu nghe cũng đâu có hiểu hết đâu, hòa thượng giảng quá cao quá sâu và người ta dịch có nhiều điều không hiểu, mình cứ nghe đi nghe lại. Thậm chí cái bộ mà Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa mà cái chỗ phần thập huyền môn đó quý vị, thập môn khai khải đó, từ tập 49 thì phải, 49 đến tập 72 á, thì nghe nhớ là vậy. Nhưng nghe, nghe đi nghe lại có mấy lần mà không hiểu, sao kỳ vậy, sao nghe hoài mà không hiểu, tại sao không hiểu, nên cái phong vô lý sao mình nghe hoài mà không hiểu, nghe tới nghe lui nghe tới nghe lui, mà sao 10 huyền môn không có Hoa Nghiêm, mình thích Hoa Nghiêm lắm mà sao mình nghe không hiểu. Đó, phải kiên nhẫn như vậy đó quý vị, mà nghe hoài rồi cũng hiểu được mấy cái, rồi mấy cái cũng không hiểu luôn. Tại sao không hiểu? Vì người ta dịch đâu có hiểu đâu, người ta không hiểu là sao dịch mình hiểu được. Sau này cái mở ra chữ Hán, coi chữ Hán, tra rồi lại chữ Hán rồi coi 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 một hồi, ôi hiểu rồi, 10 huyền môn ta đã thông. Thật ra không phải là nhờ coi chữ Hán mà hiểu, thì Trang nghĩ là nhờ đã có mấy biến, tức là coi đi coi lại cái đoạn đó, thì Trang nhớ là coi đoạn đó hình như tới 6-7 lần. Chỉ có thập huyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, coi đến 6-7 lần, cho nên là có vốn rồi, có vốn rồi, cho nên bây giờ chỉ cần điều chỉnh là đúng thôi, là cái những cái ví dụ hòa thượng đã có ví dụ rồi đó, bây giờ mình chỉ có chưa có hiểu cái nguyên cái trong đó thôi, tại vì người ta dịch nó không có đúng cái thứ tự đó, nó không đúng cái từ ngữ đó, cái từ này mà người ta bỏ là từ kia, cái từ này có nghĩa này mà người ta lấy cái nghĩa kia, cho nên nó không hiểu. Cho nên khi mình đang tìm vô được cái nghĩa rồi thì hiểu và bừng ra, à thập huyền môn kinh Hoa Nghiêm hay như vậy rồi đó, thì đang ô thì ra vậy thôi. Cho nên là cái gì phải kiên trì kiên nhẫn mà nghe, nhiều người nghe gì đâu nghe thấy khó 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 đó. Bữa nay thì thầy Nguyễn Trang giảng gì cao quá thôi không nghe, thì quý vị như vậy uổng rồi, hòa thượng giảng cao quá cao nên nghe nhiều lần, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược. Hòa thượng Tịnh Không đó hồi xưa giảng cái bài gì trong kinh Kim Cang á, mà pháp sư Định Hoàng nghe 30 lần, còn hòa thượng á, hòa thượng nói cái đĩa của ngài hòa thượng Hải Hiền á, chúng ta coi mấy lần chúng ta ngán rồi, nhưng mà hòa thượng nói hòa thượng coi vậy coi nhiều lần, cô Lưu Vân chắc là coi nhiều nhất, coi 30 mấy lần, cô Lưu Vân coi hơn 30 lần đĩa của hòa thượng Hải Hiền đó và Vĩnh Tư Tập đó. Đó, cho nên là những người đó họ có căn tánh kiên nhẫn kiên trì, càng coi càng thú vị. Còn mình học qua sơ quá ngán rồi, mà quý vị muốn coi sâu được như vậy á, thật ra phải có bài pháp sâu mới coi được. Như hòa thượng giảng này, những người giảng sâu á, quý vị coi nhiều lần mới được. Còn những người giảng quá cạn, toàn kể chuyện đó đây, nào chuyện này, chuyện kia vân vân, nào chuyện thế gian thôi, thì quý vị coi nhiều lần không được đâu. Quý vị coi mấy lần quý vị ngán à. Học Phật pháp là càng thâm nhập càng sâu càng tốt. Cho nên phải biết nghe nha. Ở đây muốn biết nghe đó thì mới thành tựu được, còn không á uổng phí. Nhiều người không có kiên trì kiên nhẫn, cho nên tu hành bao nhiêu năm mang tiếng vậy thôi, chứ Phật học không sâu và cái tín tâm không sâu, cái niềm tin không sâu, công phu niệm Phật cũng không có thể sâu, niệm chút xíu không niệm nổi thôi nên thấy nhức đầu quá. Thật ra quý vị niệm một thời gian nó qua đó, quý vị thấy Thiện Trang dẫn quý vị đại chúng niệm Phật 3 tiếng đồng hồ cái mọi người lắng tâm hết, tại sao không thể nào khởi là vọng tưởng nữa, 3 tiếng đồng hồ hết vọng tưởng rồi, nó hết rồi, 3 tiếng đồng hồ luôn luôn thấy niệm Phật, duyên cái niệm Phật thôi, dần dần hết vọng tưởng vô. Không có người nào căn tánh tốt thì không cần phải 3 tiếng, nhưng người nào dở dở 3 tiếng 4 tiếng thì niệm, hoặc nếu như đó là mới niệm 3 tiếng 4 tiếng, nếu quý vị niệm cả ngày nghe pháp thôi, tại vì thật ra quý vị chưa có nghe pháp á, Thiện Trang phương pháp để mà vào nhanh á, Thiện Trang chỉ bí quyết là gì, trước khi tu quý vị nghe pháp đi, nghe pháp cho lắng tâm mình xuống, nghe pháp tịnh độ nha, đừng nghe pháp đời nha, nghe để tới quy rồi đi rồi, rồi bắt đầu vọng tưởng lên nào là lo cho con lo cho cái gì gia đình đó, nghe phải nghe pháp tịnh độ, phải nghe Bát Nhã, phải nghe Hoa Nghiêm, phải nghe Di Thức rồi vân vân, phải nghe tịnh độ, phải nghe kinh Vô Lượng Thọ, thì tự nhiên tâm mình nó tương ưng rồi, nó lắng xuống rồi, khi đó quý vị vào niệm Phật rất có đắc lực à, rất đắc lực với hết vọng tưởng. Còn bây giờ mình nghe tùm lum hết, mình nghe chuyện đông tây nam bắc là chuyện người ta kể ra, một cái chuyến đi quý vị để ý nghe giảng pháp không, Hòa thượng Tịnh Không rất tuyệt vời, ngài giảng một bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, ngài, hoặc là bộ nào đó, ngài đi khắp nơi giảng nơi này chốt cái, đi cái nơi khác giảng tiếp, nhưng mà ngài vào phòng thu ngài giảng là vẫn tiếp tục giảng kinh, mà không có kể chuyện à, hết cả chuyện Đông Tây Nam Bắc ở nơi đó, không có. Đó là tâm của ngài đó, định nó như vậy đó. Thiện Trang đó, cũng phải học được như vậy. Chuyện hôm nay có rất nhiều chuyện, nhưng mà Thiện Trang bỏ một cái hết. Giống như hôm bữa thứ tư vừa rồi, cả ngày sao xôn xao đủ thứ chuyện. Nhưng mà vào giảng là không có kể mấy cái chuyện đó trong ngày hôm đó. Tại vì sao? Tâm mình phải như vậy. Quý vị phải bỏ xuống được. Gọi là bỏ xuống được, nhấc lên được. Khi nào cần nhấc lên, công việc vẫn làm, nhấc lên, làm. Khi nào hết việc, bỏ xuống. Bỏ xuống cái là hết việc nào. Niệm Phật, đắc lực, nghe Pháp là hết đắc lực. Không bỏ được thì sao? Không bỏ được phải nghe Pháp chứ sao? Nghe cho nhiều, đó. Cái nghe cái đoạn này gì sanh tử tâm thiết của ngài Pháp Sư Từ Liễu đi, hòa thượng khen đó nhiều lắm, ai chưa nghe ráng nghe, mỗi ngày nghe sanh tử tâm thiết. Thiện Trang nghe nói, Thiện Trang nghe đi nghe lại, bây giờ tính ra thật 40 mấy lần thôi, chắc là 47-48 lần gì đó, Thiện Trang không đếm, nhưng mà cái ướm vậy, hồi trước mới đầu đếm, sau này không đếm nữa, không nghe được nữa, thấy nhàm rồi, đó là thuốc lờ thuốc à. Đó, nhưng mà nếu mà thường xuyên nghe được, phải nghe được nhiều, thâm nhập, nhớ từng chi tiết luôn, rồi từ 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 mình sẽ hành trì được. Đó, cho nên là phải biết được cái cách tu. Còn nhiều người thiếu kiên nhẫn quá đi, nghe đoạn này chút cái chạy qua đoạn kia chút cái, thành ra nó không có sâu. Không có sâu, nó không ấn tượng được. Mà không ấn tượng được thì khi gặp cảnh á, nó không có toát ra, nó không hiện ra để mình hành được. Còn quý vị thấy Thiện Trang, như Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang thích học một câu nào đó thôi. Như câu nhất thiết pháp từ tâm chuyển sanh, Thiện Trang cứ nên thích câu đó, Thiện Trang nên niệm miết, nhớ miết vậy, học miết câu đó. Cái khi gặp chuyện gì cái câu đó nó sẽ xuất hiện ra. Ví dụ ra ngoài đường sắp tai nạn, xe cái nó chạy tới sát tới Thiện Trang là thì chết, nó đâm mình rồi. Cái Thiện Trang trong đầu xuất hiện ra câu nhất thiết pháp từ tâm chuyển sanh. Cho nên là nghĩ ngay là như vậy thì chắc là nếu như mình không nghĩ tới tai nạn, chắc chắn không có tai nạn, cho nên nhắm mắt lại, A-di-đà Phật thôi. Thì không có tai nạn. Vì sao? Có thể là phần hộ pháp đỡ, có thể là do mình chuyển được cảnh, là vì mình không nghĩ tới tai nạn, mình đâu nghĩ là xe nó đâm vào mình đâu. Mà lúc đó mình chỉ nghĩ là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, là mình không có nghĩ tới cái tai nạn, chắc chắn nó không tai nạn, cho nên mình đổi thành A-di-đà Phật rồi, thì cái xe kia nó dừng kịp rồi, nó né được rồi. Còn Thiện Trang thì thấy hết né được rồi, tại vì nó lao vào mình rồi. Đó, thì cứ như vậy mình tưởng được. Cho nên học chỉ cần nhớ câu nào, hành câu đó. Kinh Vô Lượng Thọ có nhiều câu để nhớ lắm, nhiều câu để hành lắm. Như những người tu mới mới thì nên nhớ câu gì? Thấy khổ đau quá thì lấy câu an tâm, phương pháp an tâm của chúng ta là gì? Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Đó, đoạn đó đó, cái trong phẩm 33 chúng ta sắp học rồi đó. Là chỉ có cần một đời ngắn ngủi chịu khổ cực thôi, thời gian đó nó nhanh lắm đó. Đời sau được sanh về cõi nước vô lượng thọ, thọ mạng quang vui vô cùng, dứt sạch hết gốc không sanh tử khổ hải, vân vân. Đó, mình nhớ đoạn đó vậy đó, bạn dịch nghĩa cũng được. Học bao nhiêu đó là khi khổ đau thì mình nhớ câu đó, mình ôn ra, nó hiện ra, cho nên mình không có trách người, không có oán thù ai hết, mình dễ dàng chấp nhận cái điều kiện đó. Còn ai mà học cao hơn thì nhớ một câu gì? Nhất thiết thử vi pháp như mong huyễn bào ảnh, như lô diệt như điện, ưng tác như thừa quán. 4 câu trong Kinh Kim Cang. Quán rằng, ôi tất cả các pháp ở đời này nó giả, nó mộng huyễn bào ảnh, nên thôi khỏi, không cần phải lo. Đó, còn bây giờ chúng ta thấy cái gì cũng thật hết. Dĩ vọng vi chân, lấy vọng làm chân. Dĩ giả vi chân, lấy giả làm thiệt. Cho nên là khổ thôi. Tu hành là đắc lực hay không là niệm lực, phải có niệm lực. Niệm lực là gì? Nhớ cho chấp vô, nhớ hiểu, hiểu câu nào nhớ câu đó. Tại vì có nhiều câu Thiện Trang giảng mỗi mỗi người lãnh hội được một chút, có thể quý vị hiểu câu này không hiểu câu kia, ngộ câu này không ngộ câu kia, nhưng mà ngộ câu nào ôm câu đó thực hành đi quý vị ha, học câu đó để đối trị. Cho nên hôm qua có một chú nói thì thầy khi áp dụng pháp của thầy con thấy rất là tuyệt vời, đặc biệt con đoạn được cái, bớt được cái tập khí dâm dục. Tại vì sao? Thầy chỉ cho cái phương pháp là đầu tiên quán vô thường. Quán vô thường là gì? đời là sanh tử luân hồi, nếu mình cứ dính vô ái dục đó nó khổ lắm. Mình lấy câu kinh văn trong kinh Vân Thọ thôi, nhân tại ái dục vi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô thì đại giả, chẳng hạn lấy như vậy. Thì người vì sống ở trong sự ái dục cho nên sanh đến sanh một mình, chết một mình, đến một mình, đi một mình, khổ là lạc, khổ vui tự chịu, không ai thay được cái hàng mình nhớ vậy. Thì mình sợ liền, nên cho nên mình sợ cái ái dục liền, mình né liền. Còn nếu không thì sao? Quán, có những cái pháp quán khác, quán bất tịnh, thân thể mình, thân thể người xấu xa dơ bẩn hôi hám lắm, đâu có gì để ham đâu. Đó, còn không quán thế nào? Người đời người ta có pháp quán là gì? À, thiền cha hồi xưa hồi hồi sinh viên có đọc cũng cái bài báo nói một nụ hôn của người ta là truyền 3.000 con virus rồi vi khuẩn gì đó, nó hôn, hai người hôn nhau là nó tiền như vậy, huống hồ chi những chuyện khác. Như vậy nó rất là nguy hiểm, lây bệnh đó, quán lây bệnh, quán nguy hiểm như vậy, ái dục tự nhiên lặn liền, hết liền. Phải có những cái pháp quán đó chứ niệm Phật bây giờ niệm không nổi. À, nhược nhân nếu mà dùng kinh Pháp Hoa, nếu có người mà nhiều dông dục hay niệm quán thế âm, nhất niệm quán thế âm Bồ Tát cũng được, hoặc là niệm Phật cũng được, nhưng mà mình niệm không nổi thì sao? Thì phải dùng phép quán, quán nó nhanh hơn. Ai có trí huệ nên dùng phép quán, ai không có hiểu được những cái điều đó thì có nhiều phương pháp. Mà quán sanh tử là cứ niệm niệm sanh tử, gốc của sanh tử là do ái dục, cho nên mình tới cái việc đó mình không có ảnh hưởng, mình không nghĩ tới đó. Cho nên là người nữ chẳng hạn ở trong nhà gia đình đó, có vẫn cứ phải chịu cái chuyện ái dục không muốn chẳng hạn, thì quý vị cứ quán rằng ôi cái chuyện đó cứ thể để cho người ta thoải mái. Còn mình thì sao? Mình không như như bất động, mình không có hưởng niềm vui với cái chuyện đó thì mình có gì, mình vẫn ra khỏi sanh tử luân hồi được. Vì sao? Mình không có bị đọa trong đó. Còn không thì sao? Công phu đang đắc lực một chút cái quên mất tiêu. Tại sao? Tâm mình nó bị nhiễm trong đó, nó quên này, cho nên là công phu mất liền đó. Bí quyết tu hành là gì? Dùng các pháp, học câu nào hiểu câu nào áp dụng câu đó, có rất nhiều cách. Thiện Giang đã giảng rất nhiều, quý vị chẳng lẽ không hiểu được câu nào sao? Bao nhiêu kinh văn, bao nhiêu vấn đề, câu này câu kia, hiểu được cái nào là áp dụng cái đó, hiểu được cái nào thấy cái nào hay thì nhớ cái đó mà áp dụng, chỉ cần ghi chú lại, nốt lại, ghi chú lại cái vấn đề đó thôi. Rồi sau cái thời gian cái pháp đó nó hết áp dụng được rồi thì mình hãy ngộ câu khác, mình áp dụng câu khác đó. Thiện Giang vậy đó, cho nên bây giờ Thiện Giang vẫn câu Thiện Giang vẫn hay sử dụng nhất là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, là Thiện Giang hay sử dụng nhất. Cái chuyện gì xảy ra đau đớn ha, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, giả đó, bỏ đi đó. Cho nên là từ tâm tưởng sanh, tâm mình nghĩ nó đau cho nên nó đau đó, mình cứ nghĩ vậy thì nó đớt bớt đau. Cho nên cố gắng nha, học sao đó chỉ cần là gì, mình áp dụng được, áp dụng được gì, một vấn đề một câu nào đó mà được. Kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều câu, áp dụng được cái nào thành cái đó, ví dụ như ân thường niệm Phật nhi sanh hữu chẳng hạn, đó là một câu mình học. Hoặc là trong câu trong phẩm thứ hai, ư trừ chúng sanh thị nhược tự kỷ, tất xem tất cả chúng sanh, đối với tất cả chúng sanh đó, thì sao? Xem như chính mình đi, đó là mình có lòng từ bi. Cho nên chỉ cần nhớ một câu, hiểu một câu, làm một câu có thọ dụng rồi. Làm được 10 câu có thọ dụng 10 câu, quý vị làm 100 câu của kinh Vô Lượng Thọ, quý vị có thọ dụng của 100 câu. 100 câu Vô Lượng Thọ đủ vãng sanh rồi. Nhớ nha, 50 câu cũng đủ vãng sanh rồi nữa. Tại vì sao? Quá kinh Vô Lượng Thọ thông mà, câu này thông câu kia. Cho nên học được bao nhiêu, hành trì bấy nhiêu. Không đợi thuộc thông hết kinh, mình chỉ cần biết ít, hành ít. Dần dần nhờ hành đó tâm mình mở ra, tâm mình sáng ra, dần dần mình hiểu thêm, hành thêm, dần dần mình làm, một hồi mình là vô lượng thọ Phật. Tại sao? Kinh Vô Lượng Thọ hiểu hết rồi, thông hết rồi và hành được hết rồi. Cho nên quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh? Quý vị đã làm được trọn vẹn như kinh Vô Lượng Thọ rồi, còn không được trọn vẹn 10% thôi, hòa thượng nói 10% của kinh Vô Lượng Thọ làm được thì sao? Hạ phẩm hạ sanh 20%, hạ phẩm trung sanh 30%, hạ phẩm thượng sanh, cho đến 90 đến 100% kinh vô lượng thọ của chúng ta làm được là thượng phẩm thượng sanh. Nghe chưa? Nghe rồi, bây giờ làm thôi. Chứ đâu khó gì đâu, cho nên mỗi ngày học một câu đó. Cho nên có cái cô đó có nói mỗi ngày có post lên nhóm của Zalo, trong nhóm nó có 20 mấy người gì đó không biết. Cô post cho một câu thiền trang giảng thôi, câu này giảng như thế này đó, hiểu ý nghĩa rồi giảng ra chép trong những bài giảng của thiền trang đó. Thì quý vị chỉ cần chép này học học vậy thôi, mỗi ngày một câu thì học 100 ngày tích lũy rất nhiều rồi. Cho nên bí quyết tu hành không có gì hết là cái gì, nước chảy đá mòn, cái học từ từ tích lũy từ từ dần dần vô sâu được. Còn nếu như cái nhất bạo thập hàn, tức là một ngày nóng 10 ngày lạnh, âm hán là nhất bạo thập hàn, là thì coi như là tiêu rồi. Tại sao? Nóng lên được chút xíu cái lạnh lại không được, phải có kiên trì kiên nhẫn đi bình thường thôi. Người tu hành không cần phải quá vội vàng vội vã gì ao 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 rồi nghĩ không nên, mà chúng ta cứ từ từ tiến, ngày nào cũng như ngày nào thành thật như vậy, 3 năm liền có hiệu quả, 1 năm liền có hiệu quả, chứ đừng nói 3 tháng cũng có hiệu quả nữa. Thiền Trang đã cứ tiến tiến như vậy và bây giờ đã 10 mấy năm đã có rất hiệu quả, quý vị đã thấy chưa, cũng có thấy hiệu quả đó đó. Mặc dù có những giai đoạn gián đoạn, có những cái giai đoạn gián đoạn như vô trong chùa mấy năm trời ở trong chùa đi học nó bị gián đoạn, nhưng mà không sao, rồi ta cũng trở lại được. Vấn đề tích lũy từ từ, tu hành là tích lũy mà, chứ đâu phải tu một phát mà đốn ngộ như lục tổ Huệ Năng được. Không được, không được thì ta cứ từ 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 từ, không có ai dở đâu quý vị. Gọi là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, họ là trượng phu ta cũng vậy đó. Quy Sơn Kinh sách đó, ngài Quy Tổ Quy Sơn ngài nói đó, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, họ là trượng phu ta cũng là như vậy, ta họ cũng là thành tựu được, ta cũng thành tựu được. Vì sao? Tự tánh chúng ta vô vi, ai cũng giống như vậy thôi, đó là tự nhiên vô vi đó, câu kinh văn này. Cho nên mình hiểu được tự tánh vốn có mình cũng làm được, không phải thầy Thiện Nhân làm được mình không làm được, không phải hòa thượng Tịnh Không làm được mình không làm được, ai cũng làm được. Vấn đề ai chịu làm, chỉ cần biết tin có thể làm được, chịu làm chắc chắn làm được. Cho nên niệm Phật vãng sanh rốt cuộc không khó, phải có niềm tin, nhưng mà phải quý vị phải có gặp được thiện duyên, phải có người dạy cho quý vị được như vậy thì mới được. Nhiều người không có thiện duyên cả một đời khổ hạnh, nhiều khi khổ hạnh nhưng mà không có hiểu được lý đó quý vị, không có tin được, cho nên vẫn còn cầu bên ngoài. Cho nên đến khi nó đau ốm cái sao Phật Bồ Tát không linh, nó sao không linh, rồi cuối cùng cái bị nghiệp nó chuyển. Tại sao quý vị vẫn không tin được vào bản tánh tự nhiên của quý vị, gọi là tự nhiên vô vi, tự nhiên chúng ta đầy đủ hết ở trong phẩm 32 này, tới 9 chữ tự nhiên. Nếu học hết 9 chữ tự nhiên này là hiểu được sâu, là mình tự tin giữa cái dòng đời, mình tự tin giữa cái dòng nghiệp luôn, không sợ. Đó. Chỉ sợ là gì? Chỉ sợ lâu lâu nó mê á, nó không nhớ nữa thôi. Chứ còn nếu mà nhớ được là giác ngộ được, là mọi hoàn cảnh được hết, thì đến lúc lâm chung chúng ta có thể tỉnh táo được. Vì có thể đau cỡ nào đâu, nhưng mà mình giác ngộ là mình tỉnh táo được, là mình niệm Phật được. Niệm Phật được thì vãng sanh, chứ không đến nỗi mà học không có học lý đó quý. Nhiều người không học lý khổ hạnh cả đời, khổ lắm, rồi cuối cùng đến cuối cái đời mê man không biết gì hết. Vì đó là thiếu học lý, thiếu có lý, không có trí huệ, không có niệm lực. Phải có niệm lực ở trong tâm đó, chứ không phải học Phật phải là bằng cái trí huệ, bằng cái chánh giáo. Còn nếu mà học mê tín rất nguy hiểm đó. Cho nên là nếu mà mê tín thì phải mê tới cùng, tin là vãng sanh một cách tuyệt đối thì được. Còn không ở giữa giữa dần gian là bắt đầu nghi, nghi là nguy hiểm lắm, là chướng ngại, đại chướng ngại. Thì còn một câu nữa là quá độ giải thoát. Chữ quá là vượt qua, độ là cũng là qua sông luôn, độ là cũng vượt qua, giải thoát tức là ở đây là vượt qua đạt được giải thoát. Vượt qua gì? Vượt qua dòng sanh tử thì đạt được giải thoát, tức là các Bồ Tát Tây Phương Lạc làm được như vậy. Hòa thượng chú giải chữ quá độ là vượt qua độ thoát đó. Tức là mình sẽ vượt qua dòng sanh tử và được độ thoát, được dòng sanh tử độ thoát hay giải thoát, là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì chúng ta cũng tu được như những điều trên thì chắc chắn chúng ta làm được thôi. Thật ra chỉ làm hết đoạn này thôi là cũng ngon rồi. Thiện Trang tạm dịch: tâm thì thanh thản, không có niệm khác. Ở đây Thiện Trang thêm chữ vô cho nó thành vần. Không có lo âu, tự nhiên vô bi, tịnh như hư không, chẳng lập một pháp. Chữ tịnh này là thanh tịnh đó, thanh tịnh như hư không đó. Đạm bạc an ổn, không có dục vọng, làm được thiện nguyện, hết lòng nỗ lực, dung chứa lòng từ bi ai mẫn, điều phù hợp với nghĩa lý, bao dung hàm nhiếp trong ngoài, vượt qua đạt được giải thoát. Đây là Thiện Trang tạm dịch. Có mấy chữ để trong mặt đó là thêm vô cho nó rõ nghĩa. Hòa thượng chú giải như thế này. Hòa thượng chú giải: chúng Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đồng dạ trống trống trải, không có vọng niệm, không có lo lắng, bằng lòng. Hành vi của các ngài hoàn toàn trong tự nhiên, trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra, không có một tơ hào tà tác, tức là không có một chút gì tà tác, tức là các hành vi hành động của các ngài á là không có gì mà tạo tác hết á, không có gì động niệm gì hết đó, mà các ngài tự tánh tự nhiên lưu lộ ra thôi. Tâm của các ngài thanh tịnh như hư không vậy, không lập một pháp. Đó, tâm các ngài thanh tịnh giống như hư không, không lập một pháp nào. Ở trong đời sống là đạm bạc an ổn, không có bất kỳ dục vọng nào, tự tại tùy duyên. Đó, quý vị thấy nãy Hiền Trang cũng giảng như vậy. Trong đời sống chúng ta phải đạm bạc an ổn, không có dục vọng, không có mong cầu gì hết, rồi tự tại tùy duyên. Trong tâm các ngài chỉ có đại nguyện độ sanh thành Phật đạo. Đó, chúng ta cũng vậy á, tâm chúng ta chỉ có đại nguyện độ sanh thành Phật đạo. Đối với thiện nguyện này, các ngài sẽ tận tâm tận lực. Tận tâm tận lực tức là hết lòng hết sức, dùng thiện xảo phương tiện để hoằng dương Phật pháp, dùng tâm đại từ bi của thanh tịnh bình đẳng để phổ độ tất cả chúng sanh. Bồ Tát thế gian Bồ Tát ở thế gian độ chúng sanh, tất cả phương pháp mà sử dụng đều là thích hợp với đạo đức, nhân tình, cách thức, tục lệ của thế gian. Này Bồ Tát làm được, chúng ta không làm được, đúng không? Bồ Tát ở thế gian độ sanh á, tất cả phương pháp làm đều sử dụng đều thích hợp với đạo đức nè, với nhân tình nè, với cách thức nè, với tục lệ của thế gian. Chúng ta thì cái điều này hơi khó, thì chúng ta không có đủ trí huệ, không đủ thần thông. Trí huệ của Bồ Tát bao quát tất cả sự lý thế gian và xuất thế gian, cho nên độ hóa chúng sanh dung thông vô ngại. Chúng Bồ Tát là lấy học tập pháp môn niệm Phật, ngay trong một đời đạt được giải thoát, đồng thời lại dùng pháp môn này để lợi ích tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh ở trong đời này cũng đạt được giải thoát. Đó, quý vị thấy cuối cùng cái câu là gì? Quá độ giải thoát. Thì phương pháp giải thoát là gì? Đó, lấy pháp môn niệm Phật. Pháp môn này là pháp môn để quá độ giải thoát, tức là vượt qua sanh tử luân hồi, đạt được giải thoát. Và chúng ta cũng dùng pháp môn này để hoằng pháp lợi sanh, để giúp chúng sanh. Đó, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Lạc dùng như thế, chúng ta cũng như thế. Ở đây còn có câu chuyện nhưng mà hết giờ rồi thôi. À, hôm nay chắc lẽ là chia sẻ tới đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, luôn luôn vui vẻ, và chúng ta luôn luôn phấn chấn trong tu hành. Đời cho dù vô thường, chúng ta phải sống bằng sự chân thường, chúng ta phải sống bằng tâm giác ngộ, thì dù đồng đời có thay đổi, dù có bao nhiêu sự cố, mình vẫn an nhiên tự tại. Có việc thì làm, hết việc thì thôi, và vân vân, mình vẫn tận tâm cầu sách như trong này nói. À, vậy vậy như vậy, và vô hữu ưu tư, đừng có lo âu nha. Đó, phải như thế, tâm phải rộng rãi, tâm phải thanh tịnh giống như hư không, và phù hợp với lễ nghĩa của thế gian, không phải là người con bất hiếu, nhớ vậy cũng phải tu được, và lấy pháp môn tịnh độ làm giải thoát thôi. Đó, đó, để vượt qua dòng sinh tử, một đời thành tựu. Thì chúng ta làm được như vậy là thành công. Đoạn này hôm nay chúng ta học được bao nhiêu đó. Đó. Thì kinh Vô Lượng Thọ mỗi bữa chúng ta đoạn này rất hay, cho nên chúng ta cứ nhớ như vậy, thực hành như vậy. Thì hôm nay Giang xin chia sẻ tới đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.